Nam mô Bản Sơ Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa các quý vị liên hữu Phật tử đồng tu, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Hôm qua chúng ta đang học đến đoạn mà Đức Phật bảo với Bồ Tát Định Tự Tại Vương, nói về cái nhân tu rất là lâu xa về trước của Bồ Tát Địa Tạng, nói rằng bây giờ có Đức Phật hiệu là Nhất Thiết Chí Thành Tựu Như Lai, công đức viên mãn, có đầy đủ 10 hiệu. Hôm qua chúng ta đã học về 10 hiệu là Như Lai, Ứng Cúng, Chính Viễn Chi, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trưởng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn rồi ạ. Hôm nay chúng ta tiếp tục vào phần văn kinh. Để trong phần văn kinh, Đức Phật nói là thọ mạng của Đức Phật ấy, tức là Đức Phật Nhất Thiết Chí Thành Tựu Như Lai ấy, đã trải qua 6 vạn kiếp. Khi Ngài chưa xuất gia, Ngài là một vị vua cai trị trong một nước rất là an lạc vui vẻ. Bấy giờ nước Lân Bang cách đó không bao xa cũng có một vị vua tài đức đều vẹn toàn. Hai vua ấy liền kết bạn nguyện tu 10 điều lành, đem các việc lành đó khuyên dạy cho chúng sinh. Bấy giờ ở bên cạnh cũng có một nước nhỏ, ông vua trong nước ấy thường làm các việc ác, khiến cho cả dân chúng sống điêu đứng lầm than. Hai vị vua hiền kia bèn dùng các phương tiện, khiến cho cả vua tôi ở trong đất nước đó biết bỏ ác làm lành, lánh dữ và hành thiện. Hai vị vua khi hai vị nên hai vị vua kia mới phát tâm đại nguyện, mới phát thành đại nguyện. Một vị phát đại nguyện cầu mong sớm thành Phật để độ cho chúng sinh đều sẽ được giải thoát. Một vị thì phát nguyện ở lại đời sau này trụ thế thật lâu dài, để giáo hóa chúng sinh, khiến cho hết thảy chúng không còn sót một ai, tất cả đều giải thoát mới chứng quả Bồ Đề. Đó. Để qua đoạn văn kinh ở trong kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này, thì chúng ta thấy Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Phật bảo với Bồ Tát Định Tự Tại Vương rằng cách đây rất là lâu xa, hằng hà xa số bất khả thuyết, bất khả thuyết kiếp về trước rồi. Thì bây giờ có Đức Phật là Nhất Thiết Chí Thành Tựu Như Lai xuất hiện ra đời, thì Ngài nói rằng Đức Phật đó là thọ mạng là 6 vạn kiếp. Ở đây chữ kiếp hôm trước chúng tôi nói rồi đúng không? Chữ kiếp nó chỉ cho kiếp 3, hay còn gọi là đại kiếp, chứ không phải là một kiếp người như chúng ta là mấy chục năm này đâu, hay trăm năm này đâu. Cái kiếp ở đây là tính cho cái kiếp rất là lâu dài, gọi là kiếp 3 hay còn gọi là kiếp thạch mà hôm trước chúng tôi lấy ví dụ đó. Ở thọ mạng của Đức Phật đấy thì kéo tuổi thọ là đến 6 vạn kiếp. Nói rằng khi Ngài chưa xuất gia, tức là chưa xuất gia, chưa thành Phật đó, thì Ngài vốn là một vị vua cai quản một cái đất nước bằng cái các thiện pháp, khiến cho nhân dân và đất nước được giàu có, an lạc, vui vẻ, hạnh phúc. Đó. Thì bây giờ ở cái nước bên cạnh cũng có một đức vua, ở nước Lân Bang cũng có một đức vua, cũng dùng các thiện pháp để cai trị dạy dân, cho nên nhân dân cũng đều rất là an vui, hạnh phúc. Hai vị vua này liền là kết bạn với nhau và phát nguyện là hướng dẫn cho dân chúng là tu hành thập thiện. Thập thiện là gì? Thập thiện tức là 3 nghiệp thiện nơi thân, 4 nghiệp thiện nơi nơi miệng và ba nghiệp thiện nơi tâm. Thân thì không sát sinh, không trộm cắp và không tà dâm. Đó là ba nghiệp thiện nơi thân. Khẩu thì không nói dối, không nói sai sự thật, không nói lưỡi đôi chiều và không nói lời thô ác. Đó là bốn nghiệp thiện nơi miệng. Còn ý thì không tham lam, không sân hận và không si mê. Đó là ba nghiệp thiện nơi tâm, hay còn gọi là nơi ý. Tất cả là 10 điều lành đó, dạy cho dân chúng ở trong cả nước đó đều ai cũng phải hành trì. Và ai hành trì 10 điều lành đó thì cũng đều được an lạc. Nhà nhà hành thiện, người người hành thiện và cả quốc gia hành thiện thì đất nước đó chắc chắn sẽ thái bình thịnh trị. Đó. Thái bình thịnh trị. Thậm chí mà của để trong nhà hay của để ngoài sân, để trong nhà không khóa cửa không mất, để ngoài sân đi vắng không có ai, trong nhà cũng không mất. Đó. Nhưng mà bây giờ chúng ta thấy của để trong chùa mà chúng ta mà không trông á, cái bọn nghiện ngập với bọn giặt dẹo nó cũng vào tận nơi để nó chôm chĩa mất. Ngày xưa chúng tôi còn bé ở quê tôi á, 10 nhà thì đến 7-8 nhà là không có cổng cửa gì cả. Bên ngoài là chỉ có làm mỗi hai cây bương lên, bắt đầu là làm ba cái thanh ngang để cắm nó vào cái đấy cho khỏi trâu bò nó vào nó phá mà thôi. Còn cửa thì gần như là ít nhà có cửa lắm, mà có cửa thì cũng có phải cửa gỗ đâu. Cái cửa bằng cái, có nhà thì làm bằng cái liếp tre, làm bằng cái liếp tre đan vào đó, xong rồi đi vào thân ra lại lấy cái dây thừng buộc nó lại. Chúng ta biết nếu mà ăn trộm thì cái cửa tre đấy thì làm gì nó nhấc cái là xong. Hay có nhà thì làm bằng cái mo bương á, tức là đan, lấy cái tre đan nó thành vuông lên lấy cái bương và cái tre nó có cái măng nó lên á, xong rồi nó măng nó mới lên, nó bóc cái ra, xong rồi nhặt cái đó về xong ép vào để cho nó gọi là chắn gió thôi, chứ không phải là chắn trộm. Mà có nhà thì bỏ không như thế, làm một cái miếng vải là kiểu như cái lido ngoài, chúng ta gọi lido, treo vào thế là xong, nhưng mà không bao giờ mất cái gì, không mất cái gì, không nhà nào mất cái gì cả. Nhưng bây giờ thì khác, bây giờ nhà nào cũng phải đi ra khỏi nhà là phải đóng cửa. Ở trong quê tôi bây giờ cũng thế. Cái tính xấu con người ta thì như vậy, mình phải nói là càng ngày nó càng nhiều. Con người xấu càng ngày càng lắm. Đấy, ngày xưa không cần cửa giả gì cả mà không sao. Nhưng bây giờ đóng cửa rồi vẫn còn mất. Đó, chúng ta thấy cái đạo đức xã hội. Đấy, chúng ta qua đây thì chúng ta thấy là càng ngày càng có vấn đề với một cái bộ phận nhỏ. Mà cái bộ phận nhỏ đó thì nó lại, bây giờ nó lại đi lùng sục khắp các nơi. Cái mặt trái của xã hội khi xã hội phát triển, mà những người nào không vào được cái cuồng máy phát triển thì nó không làm những việc tốt, mà nó chuyên làm những việc xấu, ăn chơi nhậu nhẹt, cờ bạc rượu chè, đề đóm, hút hít vân vân, xì ke ma túy đủ các thứ xấu hết. Ngày đầu thì còn thì lấy tiền bố mẹ, lấy tiền gia đình. Bố mẹ tiền gia đình dần dần cũng hết rồi thì lấy tiền hàng xóm hết rồi thì nó phải đi xa hơn. Cách đây mới khoảng độ 2-3 hôm chúng ta biết là ở bên Cổ Đông, dân với lại công an xã họ bắt được hai cái thanh niên ở trên mạn Kim Sơn. Các vị biết có một tháng mà nó ăn trộm 57 cái xe máy. Đấy là nó khai ra rồi, còn chưa biết là như thế nào, mà đấy là nó khai ra. Sau khi bắt được ăn trộm thì bắt được thì nó khai ra. Trong đó là nó lấy ở xã Sơn Đông để 5 cái, ở xã Cổ Đông là 4 cái. Còn lại các xã từ Quốc Oai, Thạch Thất cho lên tới khu vực Sơn Tây, các xã khác. Một tháng mà 57 chiếc xe, mà có 2 đứa thôi. Có thể là cái xe hôm rồi mà một Phật tử mất, có thể là cũng là anh chàng ấy. Để họ đang điều tra xem nó khai ra. Đấy, cho nên xã hội bây giờ nó thế. Vì vậy mà thì Đức Phật mới dạy chúng ta là hành thập thiện. Đối với Phật tử mà người nào cũng biết lấy Phật pháp để tu tập và hành 10 điều thiện á, thì xã hội này không có lo gì cái chuyện mà đâm chém, giết hại nhau, trộm cắp của nhau, không lo những cái chuyện đó. Nhưng mà rất tiếc là xã hội này, cõi Sa Bà này, cõi Nam Thiềm Bổ Châu chúng ta này, gọi là thánh phàm đồng cư, người thiện có ít, còn kẻ ác thì lại rất nhiều. Càng về thời mạt pháp về sau thì kẻ ác càng xuất hiện lắm. Ở thời xưa khi mà Đức Phật Nhất Thiết Chí Thành Tựu Như Lai đó, với lại tiền thân của Bồ Tát Địa Tạng, hai là hai vị vua, các ngài cùng phát tâm với nhau, cùng hành thập thiện nghiệp đạo, khiến cho đất nước của mình an vui hạnh phúc. Nhưng bây giờ đối lập với đó thì bên cạnh đó thì có một đất nước nhỏ hơn, ông vua ở đó thì chuyên thích làm việc ác, sát sinh hại vật, không việc ác chi là không làm. Vì vậy mà dân tình thì khổ não. Mà ông vua mà không phải là bậc minh quân, ông vua mà gọi là ngày xưa gọi là bậc hôn quân, kẻ hôn quân, thì nói gì? Tham tài, tham sắc, tham tiểu, suốt ngày rượu chè, xong rồi lại đến là gái gú, cung tần mỹ nữ, thậm chí là đi vào để bắt con gái nhà lành để phảo làm, vào làm thê làm thiếp của họ. Mà ông vua mà như thế thì những kẻ quan xấu nó cũng theo đó. Ông vua bắt 100 người con gái nhà lành làm vợ thì ông quan xấu thì cũng bắt phải đến chục hai chục người con gái nhà lành về để làm thê thiếp của mình. Cho nên đất nước nó mới để loạn lạc. Đồ thán, lầm than, dân chúng khổ cực. Vì vậy mà hai ông vua ở nước bên cạnh là mới phát nguyện là thường làm các việc thiện. Để gì? Để cho cái ông vua bên cạnh nhìn theo, để mà làm theo. Và thậm chí là còn dùng gì ạ? Hai ông vua này còn hợp sức để dùng binh để tiếu phạt và để diệt trừ cái ông vua kia, để khiến cho dân được ấm no và hạnh phúc, thoát được cái nạn hôn quân kia. Mà đất nước thì cả dân chúng ở trong cái đất nước của cái ông vua ác kia, khi mà nghe tin là hai ông vua mà hành pháp thiện pháp đó, đem quân để tiếu phạt, thì người dân người ta đều vui mừng, dân đều vui mừng. Và khi mà hai cái ông vua nước lớn đem quân tiếu phạt cái ông vua xấu ác ở nước nhỏ kia, khi đó cùng với một số các gian thần của mình mới cuống cuồng, mới kêu gọi dân chúng là cùng đứng lên chống giặc ngoại xâm. Chúng ta biết khi đó có ai đứng lên không? Người dân không ai đứng lên, mà người dân người ta còn gì? Người còn giơ tay người ta gì? Người ta đón mời nữa. Vì đối với người dân nữa, người ta không quan trọng. Quan trọng là anh nào lãnh đạo họ, ông vua nào lãnh đạo họ không quan trọng, mà họ quan trọng là cái ông vua đó có đem lại cơm no, áo ấm và hạnh phúc lâu dài cho bách gia chăm họ, cho dân chúng hay không. Ngày xưa các nhà nho ngày xưa họ nói là gì? Nước có thể chở thuyền và nước cũng có thể lật thuyền là chỗ đó. Đại ý họ muốn nói là dân có thể thành lập lên cái triều đại đó, và dân cũng có thể đánh đổ cái triều đại đó nếu như triều đại đó thối nát, không đem lại cơm no áo ấm và hạnh phúc cho người dân. Cho nên nhà nho, quan điểm nhà nho ngày xưa như vậy, mà quả đúng như thế. Chúng ta xem xét thấy các triều đại từ xưa cho đến nay, kể cả phong kiến hoặc bất cứ một quốc gia nào ở trên thế giới đều như vậy cả. Khi mà những người lãnh tụ, những vị đứng đầu của đất nước lo cho dân, sống gần dân, thì nhân dân rất yêu và rất quý. Họ bảo vệ cái vị lãnh tụ đó đến cùng. Chúng ta thấy đặc biệt là Việt Nam chúng ta có không? Có nhiều, có rất nhiều. Nhưng mà đặc biệt là qua hai cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ, đúng không? Chúng ta thấy Bác Hồ đi đến đâu và các học trò của Bác đi đến đâu, được dân tình là yêu thương, đùm bọc, che chở. Thậm chí xin thưa các vị, ngày xưa tôi nghe thấy các cụ mà ngày xưa kể ở dưới chùa thầy, ngày xưa tôi tu dưới chùa thầy á, mà bác đã ở bên chùa Một Mái á, mà mấy cụ ở gần cái chùa Một Mái bảo rằng chính các cụ ấy là người hay thường là mang sắn, mang ngô, mang gạo vào để cho bác và các chú bộ đội bảo vệ bác. Bác tuy ở đó có mấy ngày thôi nhưng mà dân tình bảo vệ bác lắm. Người ta nói là thậm chí là ngày mai không có ăn nhưng mà ngày nay sẵn sàng là mang thức ăn vào để chia sẻ cho các chiến sĩ bộ đội. Vì cái tâm huyết của người dân là nói là gì? Đất nước có giải phóng thì cuộc sống này mới được ấm no, hạnh phúc lâu dài. Mà đất nước giải phóng thì do ai? Phải có gì? Có bác, phải có các chú bộ đội. Cho nên người dân người ta sẵn sàng mang vào, người ta sẵn sàng bớt suất ăn của mình, bớt suất ăn của con cháu mình mang vào để nuôi các chú bộ đội. Đó cho nên á, rồi còn nhiều những câu chuyện nữa. Ví như dụ như là ni sư Đàm Thìn chủ trì cái chùa Khánh Tân ở dưới chùa thầy ấy, ni sư là gì, đã hơn chục năm trời lúc nào cũng nuôi là mấy cán bộ cao cấp ở trong cái gầm vệ tam bảo của mình. Đã có những lúc mà giặc Pháp nó càn đến, nó vào nó khám ở trong chùa, thậm chí là nó đánh rồi nó dọa, nhưng mà nó tìm mãi không ra, vì tìm không thể ra được thì có cái hầm bí mật ở trong đó. Nghe người ta nói ra nói vào, nghe cái bọn mật thám nói ra nói vào thôi, vào đánh rồi vào dọa là không giao ra thì sẽ bị giết, không giao ra thì đốt chùa, không giao ra thì bắt sư, vân vân. Nhưng mà nó tìm mãi không có bằng chứng gì, nó phải bỏ đi. Đó. Chúng ta biết khi mà người dân mà họ thấy là những người làm chính trị mà quan tâm đến dân, đến nước, họ ủng hộ vô cùng, thân mạng họ không tiếc. Xưa như thế nào thì nay cũng như thế thôi. Cho nên ấy, ở đây các ông vua, hai ông vua này ngày xưa mà dùng thập thiện nghiệp đạo, giáo hóa nhân dân, khiến cho dân chúng được giàu mạnh, thái bình, thịnh trị. Cho nên cái ông vua nước nhỏ, nước lân bang đó làm việc ác. Thậm chí đến đứa con gái người ta sinh ra nuôi đến năm 16, 17 tuổi, tự nhiên là đi đến là bắt thẳng con gái như người ta. Chúng ta xem những cái bộ phim mà dài tập từ ngày xưa, chúng tôi còn ở nhà chưa xuất ra, xem những bộ phim dài tập của triều đại phong kiến ngày xưa của Việt Nam, Trung Quốc và Hàn Quốc vân vân, Triều Tiên. Ông vua nào mà thuộc dạng của hôn quân là nó cho đi bắt con gái nhà lành về làm thê thiếp của nó. Ông quan cũng thế. Cho nên khi mà cái đất nước bên cạnh mà có ông vua nào mà tâm đức hơn, cai trị đất nước tốt hơn, đem quân đến tiếu phạt dân họ, kêu gọi chiến tranh là dân họ không đứng lên, họ chạy hết. Mà người dân mà chạy thì đương nhiên trơ thổ địa ra, ông vua với mấy ông quan tham ở lại là chết luôn. Một trận nó càn và là mất nước luôn. Lịch sử Việt Nam chúng ta cũng có rồi đấy. Các vị cứ xem, để ý xem lại lịch sử xem. Có vài triều đại như thế rồi, vài ông vua như vậy rồi. Thì cho nên ở đây, ở trong kinh Địa Tạng này, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni kể về cái tiền thân của Bồ Tát Địa Tạng và tiền thân của Đức Phật Nhất Thiết Chí Thành Tựu Như Lai trong kinh này đó, cũng không có gì là xa lạ với cuộc sống đời thường ở Việt Nam chúng ta cả. Đó, bây giờ khi mà hai vị vua đó hợp quân lại để tiếu phạt cái ông vua xấu ác kia, nhân dân đều là hoan hỷ vui mừng, kêu gọi chiến tranh thì người ta không chiến tranh, người ta trốn vào rừng. Khi mà hai vị vua kia tiếu phạt diệt trừ cái ông vua xấu ác xong, mà cái người chân người ta lại về nhà, và người ta lại được hai cái ông vua kia dạy bảo cho người ta phân chia đất cát, cho người ta cày cấy làm ruộng, làm nương, làm rẫy, vân vân, cho người ta được sinh sống lâu dài, và đương nhiên là dân tình họ theo thôi. Đó. Thì bây giờ hai vị vua khi mà bình định được cái nước nhỏ xong, thì hai vị vua này đều phát nguyện là thấy chúng sinh nó khổ quá. Hai vị vua này nghĩ rằng nếu mà
ta chỉ có đem cơm nó ấm cho nó từ một đời này, thì khi ta già ta chết đi thì ông vua khác nó lên. Ví dụ con ta lên mà nó không được như ta, nó không lo được cho dân thì lúc đó, mà con ta có thể lo được như đứa cháu ta chắc ta, hoặc rằng sau này không phải là con cháu ta ở ngồi trên cái ngai vàng này mà một người khác, một dòng họ khác nó nổi lên, nó ngồi nó không lo cho dân chẳng hạn, nó lại giống như ông vua ác kia, thì người dân lại trở về sự đau khổ trăm triệu. Cho nên hai ông vua thấy rằng á, mình phải tìm một cái gì đó nó trường cửu, nó bền lâu và nó đem lại sự an lạc hạnh phúc giải thoát mãi mãi, chứ không phải là đói cho họ một bữa, khổ cho họ một đời an vui là đủ. Cho nên hai vị vua mới phát nguyện là gì? Phát nguyện là một vị phát nguyện sẽ xuất gia tu hành thành Phật, và nguyện sẽ thành Phật sớm để độ cho những người có duyên trước là thoát ly sinh tử, chứng đắc thánh quả và đều được thành Phật, thành Bồ Tát như là Ngài. Đó. Vị vua đó chính là tiền thân của Đức Nhất Thiết Chí Thành Tựu Như Lai. Còn một vị vua hiền kia phát nguyện là tôi sẽ nguyện là đi vào tất cả những nơi khổ cực, những nơi mà có tất cả những chúng sinh đau khổ, nhẫn đến cho địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Ngài cũng không từ. Những nơi bẩn thỉu nhất, Ngài cũng không từ. Ví dụ như những con gì, những con bỏ hung, những con giòi ở trong đống phân, nó muốn độ Địa Tạng Bồ Tát có thể dùng hóa thân để vào làm gì, làm loài giòi, làm loại côn trùng để độ cho họ. Giống như Bồ Tát Quán Thế Âm trong phẩm thứ 25 của Kinh Diệu Pháp Liên Hoa ấy mà. Người cần dùng thân Phật, Quán Thế Âm Bồ Tát dùng thân Phật để độ. Người dùng thân Thiên Long Đế Thích thì Bồ Tát Quán Thế Âm dùng thân Thiên Long Đế Thích để độ thoát cho họ. Nhẫn đến người dùng thân các vị quốc vương, đại thần, thậm chí là thiện nam tín nữ, Quán Thế Âm Bồ Tát sẵn sàng thì hiện thân quốc vương, đại thần, thiện nam tín nữ để độ cho họ. Nhẫn đến là những chúng sinh ở dưới ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Mà súc sinh thì đương nhiên là loài nào cần độ thì Quán Thế Âm Bồ Tát liền hiện thân vào đó để tế độ. Đây là chỉ cho những vị đại Bồ Tát mới làm được. Những vị tiểu Bồ Tát hay là những vị Bồ Tát sơ phát tâm, nhẫn đến hàng gì thất địa trở xuống chưa đủ năng lực để làm điều đó, mà chỉ hàng thập địa, đẳng giác, diệu giác của Bổ Sứ Bồ Tát trở lên mới có thể làm điều đó. Và Địa Tạng Bồ Tát chính là một vị đại Bồ Tát. Trong kinh này Đức Phật Thích Ca nói là Ngài đã từ lâu đã chứng được ngôi vị Bổ Sứ Bồ Tát rồi, nhưng vì tâm nguyện muốn cứu độ chúng sinh cho nên Ngài vẫn chưa thành Phật. Vì vậy mà chúng ta chắc chắn biết rằng nhấn đến những loại côn trùng nhỏ bé, nhấn đến những loại côn trùng bẩn thỉu ở trong gì, trong hố phân như là loại giòi, loại bọ, Địa Tạng Bồ Tát khi có chúng sinh ở trong đó muốn độ, Ngài cũng chỉ hiện thần lực để làm một con giòi, một con bọ vào trong đó sống chung với nó và thuyết pháp cho nó nghe. Các vị muốn làm giòi làm bọ để nghe pháp không? Có ai muốn làm giòi làm bọ để nghe pháp không? Không, đừng có làm giòi làm bọ nghe pháp. Nay làm người để nghe pháp rồi thì hãy cố gắng, nếu mà được về sinh về Tây Phương Cực Lạc trong một đời để nghe pháp là tốt nhất. Không thì ít nhất đời sau cũng phải làm người, mà làm người tốt hơn, khỏe mạnh, phong độ, đẹp trai, xinh gái, thọ mạng đến hàng trăm tuổi, của cải không thiếu hụt, phúc báo trang nghiêm, tướng tốt đầy đủ, trí tuệ viên mãn, và lại tiếp tục được học Phật. Bao giờ cho về Tây Phương thì thôi, nếu không thì theo kinh Địa Tạng này thì đã đọc tụng một ngày một đêm rồi thì được 100 lần sinh lên quái trời, đau lợi, hưởng phúc báo ở đó và gặp Phật Pháp, tu hành ở đó. Chứ đừng có nghe pháp vào trong đường đó, nghe pháp khổ lắm. Mà nghe thì không biết nó có tiếp thu được không. Chúng ta biết là làm người tiếp thu còn khó, huống chi là súc sinh. Làm người có thể chúng ta một kiếp là vãng sinh được, nhưng làm súc sinh nghe pháp có khi không biết bao nhiêu kiếp cho chuyển thân từ súc sinh lên làm người được. Cho nên cái này thì cần phải suy nghĩ. Cần phải suy nghĩ, đừng có mong vào trong kiếp súc sinh để nghe pháp nữa. Làm sao phải cố gắng làm người nghe pháp một đời vãng sinh. Đây là một cơ hội. Ngài Ấn Quang Đại Sư nói rằng đây là một cơ hội hiếm khó, khó gặp nhất ở trên đời này. Vì Đức Phật nói được thân người là khó, được gặp Phật Pháp lại càng khó hơn. Gặp Phật Pháp rồi, được gặp Những bậc thầy họ chỉ dạy cho chúng ta tu tập đúng chính pháp còn khó hơn nữa. Tu đúng chính pháp rồi mà tinh tiến, chọn được pháp môn phù hợp với căn cơ và công đức của mình á, để một đời được thoát ly sinh tử á, thì khó hơn nữa. Gặp pháp môn rồi mà chúng ta cố gắng tinh tiến xả bỏ được những ái nhiễm của thế gian, nhất tâm hành trì một pháp môn đó để siêu thắng thoát ly sinh tử là một việc cực kỳ khó. Nhưng không phải là cực kỳ khó mà ta không làm được. Phật chỉ dạy, các tổ đã làm rồi, các Phật tử, những bậc tiền bối của chúng ta đã làm rồi, các cư sĩ thiện nam, các cư sĩ tín nữ đã làm được điều đó, tức là họ niệm Phật đã vãng sinh tự do tự tại, biết trước ngày giờ. Thậm chí có những người là còn lưu lại xá lợi, có những cư sĩ còn an nhiên ngồi tĩnh tọa mà thị tịch như là chư tăng nữa đó. Cách đây mấy năm bên Trung Quốc có một cư sĩ nữ đó. Bà cụ ấy thì biết trước ngày giờ ra đi, và khi ra đi bà cụ ngồi thì ngồi trên tòa, ngồi trên tòa giảng như thế này để cụ ra đi ấy. Mà ngồi ra đi mấy ngày niệm Phật rồi cụ vẫn ngồi như vậy ấy. Không có hôi thối gì cả, hương thơm ngào ngạt sau khi trà tỳ, tức là hỏa thiêu đó, đấy có rất nhiều xá lợi. Chúng ta thấy mà cụ mới chỉ có niệm Phật mấy năm thôi, 70-80 tuổi mới biết đến, mới biết quy Phật, mà chuyên tu niệm Phật có mấy năm tự do tự tại vãng sinh như vậy. Ở chùa có cái đĩa đó, vị nào muốn xem thì sau khi nghỉ đi xuống dưới phòng thông tin xin cái đĩa đó, hay trên trang web của chùa cũng có, về bảo các con các cháu nó mở cho mà xem. Cho nên chọn được pháp môn tinh tiến tu hành có mấy năm niệm Phật thôi à, xả hết có mấy năm chuyên tâm niệm Phật mà vãng sinh, biết trước ngày giờ ngồi mà ra đi. Thế chúng ta đừng có nghĩ là mình là Phật tử mình không có tự do tự tại được như các hòa thượng, các thượng tọa, các bậc xuất gia tu hành, mình cũng có thể làm được. Ngày xưa nhà Nho họ nói là gì, bỉ trượng phu ngã diệt trượng phu, tức là người là bậc trượng phu ta cũng có thể là bậc trượng phu, ta không có được là tự ti, không có được là quay thường mình. Người tu hành chúng ta là phải phấn đấu, mình không nghỉ, không chấp ngã, nhưng mà không được tự ti, không được coi mình là kẻ kém phúc, kém duyên, yếu đuối, không tu được như là các thầy, các tổ, như là các bậc tiền bối, như là cha ông của chúng ta, vân vân, như là các bậc đi trước chẳng hạn. Đừng bao giờ nghĩ như thế. Nghĩ như thế là chúng ta tụt lùi. Mà tụt lùi là chúng ta mất cơ hội một đời vãng sinh. Cho nên hãy cố gắng. Lúc rảnh rỗi thì Ngài Ấn Quang Đại Sư nói là lúc rảnh rỗi cũng một câu, một câu niệm Phật. Mà lúc bận bịu cũng một câu gì, cũng một câu niệm Phật. Lúc rảnh cũng một câu A Di Đà Phật, lúc bận cũng một câu A Di Đà Phật. Bảo rảnh thì một câu đã đành rồi, bận cũng một câu. Tức là gì, Ngài muốn nói cho chúng ta vào một cái phương pháp tu chuyên nhất để vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Thế giới này trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói là chúng ta nhìn thấy nó tạm thời bình yên thế này thôi. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa Đức Phật nói, nó giống như là ngôi nhà lửa đang cháy đấy. Có cái chỗ của chúng ta á, nó tạm thời đang yên bình thì nó, cái lửa nó chưa cháy tới cái góc chúng ta đang đứng, cái giường chúng ta đang nằm, đang ngủ mà đang nghỉ mà thôi. Rồi á, nó sẽ cháy đến nhanh thôi. Lửa cháy đó chính là sao? Cái ngọn lửa đó chính là chỉ cho sự vô thường và chết chóc đấy. Ngọn lửa vô thường và chết chóc đó, nó lấy cái mạng của chúng ta bất cứ lúc nào. Chúng ta đừng nghĩ rằng hôm nay còn khỏe, chưa cần tu. Hôm nay còn trẻ, để sau này già mới tu. Niệm Phật thì nói là có 10 hơi nhất tâm là có thể vãng sinh mà. Thế bây giờ còn trẻ còn phải ở nhà đi làm kinh tế đó, tham gia công tác xã hội vân vân mọi cái đó, làm kinh tế cũng tu được, tham gia công tác xã hội cũng tu được. Ngài Ấn Quang dạy cái phương pháp cho các Phật tử còn bận bịu công tác, đó là gì? Phương pháp thập niệm, tức là dùng 10 hơi để niệm Phật, một ngày hai lần, ít nhất một ngày được hai lần, đó là sáng sớm. Bắt đầu á, mở mắt dậy, đánh răng rửa mặt xong, đứng chắp tay quay mặt về hướng Tây. Ví dụ đây là hướng Tây chẳng hạn, đứng chắp tay trang nghiêm như thế này, hít vào thật sâu, hít vào bằng mũi và thở ra bằng miệng nhẹ nhàng và niệm này:
Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật.
Hết một hơi, xong lại hít vào hơi thứ hai, niệm ra như thế cho đến hơi thứ 10. Xong 10 hơi thì mình cũng chắp tay trang nghiêm và mình đọc một cái bài nguyện. Bài phát nguyện vãng sinh Tây phương nào đó mà mình thuộc. Ví dụ như là mình hay thuộc bài là: Nguyện sinh Tây phương tịnh độ chung cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu, Hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh bất thoái Bồ Tát vi bạn lữ, Nam mô Tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi tiếm dẫn đạo sư A Di Đà Phật chẳng hạn. Thế là xong, 3 lần như thế. Tam tự quy nữa, thế là xong một khóa lễ. Như vậy mất khoảng mấy phút? 3 phút là xong một gì ạ? Một thời kinh. 3 phút là xong một thời gì ạ? Một thời tu tập. Và đến tối, trước khi đi ngủ, mình cũng quay mặt về phương Tây mà niệm 10 hơi và phát nguyện như thế. Ngài Ấn Quang Đại Sư nói rằng á, cố gắng bỏ các việc ác lớn đi. Người đó sau khi xả bỏ báo thân, đủ duyên để vãng sinh Tây phương cực lạc thế giới, gọi là đới nghiệp vãng sinh, tức là mang theo nghiệp mà vãng sinh. Đó. Còn Hòa Thượng Tịnh Không, Ngài dạy dễ hơn nữa. Ngài dạy là một hơi niệm Phật một lần thôi, nhưng mà mỗi ngày thì phải là chia thành 10 lần. Hòa Thượng Tịnh Không nói là một hơi niệm Phật chỉ 10 câu thôi:
Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật.
Đã 10 hơi, thế là xong một khóa lễ. Mà Hòa Thượng Tịnh Không nói là quay được về hướng Tây là tốt, còn không quay được về hướng Tây cũng không sao. Ngài nói là bắt đầu dậy ngủ một cái, niệm một lần như thế, xuống ăn sáng, trước khi ăn ngồi vào chúng ta niệm thầm ở trong tâm, máy cái môi gọi là kim cang trì cũng được, hoặc nhớ ở trong niệm ở trong lòng là ý trì cũng được. Chỉ cần 10 hơi như vậy, 10 câu như vậy, đấy là 10 câu Phật hiệu như vậy, mà khi đó phải nhiếp tâm, không để cho tán loạn, không để cho bất cứ một cái gì nó xen tạp vào 10 câu niệm Phật đó. Niệm càng nhanh thì tâm chúng ta càng không bị tán loạn.
Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật.
Thế là xong, xong một khóa lễ. Xong một khóa lễ. Đối với cho những người bận bịu công việc mà muốn tu tập, muốn vãng sinh Tây phương cực lạc thế giới, muốn có phần được làm bậc thượng thiện nhân ở thế giới Tây phương cực lạc thế giới, thì một ngày 10 lần niệm như thế. Lần đầu tiên là khi dậy ngủ, lần thứ hai là xuống ăn sáng, ngồi vào bàn ăn một cái thì cũng chắp tay niệm 10 hơi như thế xong. Thế là thời thứ hai, dắt xe đi làm, trước khi dắt xe chuẩn bị nổ máy, dắt xe đi niệm một cái một lần. Thế là thứ ba, đến công sở ngồi vào bàn làm việc, ngồi xuống một cái chắp tay, hoặc là nếu mà có các đồng nghiệp ở trong công sở nó sợ thấy họ gì, thế họ thấy mình chắp tay nữa, thì mình cứ ngồi cho ngay thẳng, thẳng lưng lên niệm một lần như thế, 10 hơi như thế. Đấy là lần thứ tư. Đến bữa ăn cơm trưa niệm một lần nữa là thứ năm. Đến khi đi ngủ trưa niệm một lần là thứ sáu. Đấy. Xong á, đến khi dậy ngủ trưa bắt đầu vào cái thời làm việc giờ chiều á, niệm một lần đến thứ bảy. Đến khi tối ra về ăn cơm tối niệm là một lần thứ tám. Khi ra về, dắt xe ra về một lần thứ tám. Đó. Về đến nhà niệm một lần nữa, xe vừa vào tới nhà đặt xe xuống niệm một lần nữa là thứ chín. Nó có mấy giây thôi mà, chưa đến một phút. Rồi đến tối ăn cơm một lần nữa là thứ 9, đi ngủ một lần nữa thứ 10. Thế mà một ngày niệm gì? 10 hơi niệm Phật. Hay bằng gì? Ngày Ấn Quang dạy là 10 hơi niệm Phật là một thời khóa. Nhưng ngày Tỉnh Không lại dạy là gì? 10 lần niệm Phật một ngày, mỗi lần là 10 câu, tức là có một hơi thôi. Đó. Thì Hòa Thượng dạy cho họ ở bên phương Tây, khi mà Hòa Thượng đang hành pháp ở bên Úc, châu ở bên Mỹ á, thì cái người phương Tây họ rất bận bịu, họ ham mê công việc, không như người phương Đông chúng ta. Đặc biệt là không như người Việt Nam và người Trung Quốc. Họ quý tiết thời gian và họ ham mê công việc lắm. Giờ nào việc đấy. Như Việt Nam chúng ta làm một tí có khi làm 4 tiếng, có khi mà nghỉ còn hơn cả cái 4 tiếng đó. Nhất là bây giờ nhiều những ngày xưa tôi đọc báo tôi thấy là Quốc hội họ phản ánh rất là nhiều về cái chuyện là cắp ô đi làm á, sáng cắp ô đi, chiều cắp ô về á, có nghĩa là những hàng người đó là chỉ đến không làm cái gì cả, đến đó một cái là đi chơi, thậm chí là ngồi đánh tá lả với nhau. Tôi biết cái điều đó, ngồi đánh tá lả với nhau từ sáng đến trưa, trưa đến tối rồi về, thế đến tháng là lĩnh lương. Có khá nhiều những kẻ như thế, cho nên Quốc hội một thời gian mấy năm vừa qua là phản ánh rất là mãnh liệt và muốn là bài trừ, loại trừ những cái kẻ mà cắp cặp, cắp ô đi làm xong rồi lại cắp ô đi về rồi lại đến tháng lĩnh lương. Nhưng còn phương Tây họ làm nghiêm túc lắm. Anh không làm được là nó sa thải ngay. Sa thải thì về sống bằng cái gì? Sống bằng lương trợ cấp, đủ sống một tháng, đủ sống cho anh thôi. Cho nên họ bận bịu vô cùng. Vì vậy mà Hòa Thượng dạy cho họ là mỗi một ngày là thực hiện là 10 lần niệm Phật, mỗi lần một hơi như vậy. Và qua mấy tháng sau họ phản ánh lại với Hòa Thượng là do thực hành cái pháp 10 lần niệm Phật, mỗi lần một hơi như vậy, cho nên mọi công việc của họ thấy là rất là xuôi chảy, rất là trôi chảy. Sức khỏe cũng tốt ra, trí tuệ cũng minh mẫn hơn, và công việc thì thấy là suôn sẻ hơn, tốt đẹp hơn. Và họ điện đến họ cảm ơn Hòa Thượng dạy cho họ một cái phương pháp tu không mất nhiều thời gian, không làm ảnh hưởng đến bất cứ một công việc gì của họ. Chúng ta thấy mất có vài giây thôi, 15-20 giây là xong một khóa lễ, mà vẫn có công đức, vẫn phù hợp với kinh của Đức Phật nói ở trong nguyện thứ 18, kinh Vô Lượng Thọ. Đức Phật Thích Ca giới thiệu nói rằng Đức Phật A Di Đà khi còn hành Bồ Tát đạo, ngài là phát tạng thì khiêu phát ra 48 đại nguyện. Thì nguyện thứ 18 ngài nguyện là gì? Ngài nguyện với Đức Phật đó rằng là nguyện con sau này sau khi thành Phật, nếu có chúng sinh nào ở khắp trong mười phương thế giới nghe danh hiệu con mà tín mộ ái kính, một lòng trì niệm danh hiệu con được 10 niệm, mong muốn vãng sinh về thế giới của con mà không được như nguyện thì con thề không thành chính giác, trừ kẻ tạo tội ngũ nghịch và phỉ báng chính pháp. Đó. Phỉ báng chính pháp có nghĩa là đối với Phật pháp không tin mà phỉ báng, coi khinh, cười cợt, vân vân, đó gọi là kẻ phỉ báng. Có phạm tội ngũ nghịch tức là giết cha, giết mẹ, giết các vật thánh tăng, làm thân Phật chảy máu và chuyển pháp luân tăng. Đó. Cho nên á, chúng ta thấy là cái phương pháp tu hành, nhất là phương pháp môn tịnh độ, chúng ta thấy nó phổ cập, nó dễ dàng vô cùng. Vậy mà chúng ta không tận dụng được ở trong đời này, trong một kiếp người này, để mong sớm được thoát ly ra khỏi cái ngôi nhà lửa trong tam giới này, thì khổ cực lắm. May mắn là chúng ta sinh vào thời bình, ơn đảng, ơn bác, ơn nhà nước, chúng ta sinh vào thời bình, miếng cơm manh áo chúng ta đã đủ rồi, không đến nỗi đói khát khổ sở như cha ông của chúng ta năm 45 nữa. Thì bây giờ chúng ta chỉ có việc là vừa làm vừa học và vừa tu thôi, làm việc thiện thôi mà không làm được để lãng phí thời gian mãi chơi bời, hay là đi theo tà đạo nữa thì khổ lắm. Theo tà đạo tức là khởi tà kiến, theo tà đạo tức là khởi tà kiến mà theo. Chúng ta biết họ tà rồi mà vẫn còn cứ cứ theo. Đó là gì? Là đúng là chui đầu vào rọ vậy. Biết vào đó là chết nhưng mà vẫn cứ chui đầu vào đó. Chẳng khác gì con thiêu thân cả. Các vị biết con thiêu thân chưa? Hả? Con thiêu thân nó là một cái dạng gì? Một cái dạng sâu, một dạng côn trùng nhỏ nữa chứ con bướm bướm mà nó bé xíu thôi. Ngày xưa chúng ta thắp đèn dầu mà chưa có điện đấy. Ngày xưa chúng ta thắp đèn dầu chưa có điện đó. Con thiêu thân nó cứ ở ngoài nó bay vào, nó thấy ánh sáng nó bay vào. Rõ ràng là trong cái bóng đèn kia nó gì? Nó rất nóng. Cái lửa nó cháy rất nóng nhưng mà nó vẫn cứ tìm, nó bay lao vào đó. Nó cứ bay lao vào đó, chúng ta đuổi nó đi nó cũng không đi. Nó bay ra một tí rồi nó lại bay vào. Rồi nó xà vào trong đó một cái là cháy cánh. Mà cháy cánh thì đương nhiên con thiêu thân, tức là con sâu, con trùng, con bướm, con thiêu thân đó, nó phải có đôi cánh nó mới bay được. Nhưng bây giờ cánh cháy mất rồi thì đương nhiên là còn kiếm được thức ăn nữa không? Không kiếm được thức ăn nữa là chết. Mà vào trong đó nóng mà chúng ta không kịp để gỡ bóng đèn để bỏ nó ra thì đến sáng ra chúng ta thấy là nó chết đầy ở trong đấy. Đó, biết là nóng, biết là chết vẫn cứ lao đầu vào. Đại ý nói là gì? Các tổ ngày xưa nói là kẻ ngu, biết là sai rồi nhưng mà vẫn cứ lao đầu vào, do cái tập khí, do sự ngu si sân hận của mình vậy. Người ta nói, người ta chỉ bảo cho vẫn bảo thủ, đó là kẻ ngu. Mà kẻ bảo thủ thì không biết bao giờ cho ra khỏi cái đường sinh tử được. Kẻ ngu á, nó biết tiếp thu á, nó còn có cơ hội được giải thoát. Ví dụ như là tu bản đặc ở trong kinh A Di Đà, ngày xưa ngài ngu đến nỗi là học hai chữ, chữ quét và chữ rác thôi mà học được chữ này quên chữ nọ. Nguyên âm chữ Hán là tẩy trần, học được chữ tẩy thì quên chữ trần, học được chữ trần thì quên chữ tẩy. Đức Phật vì muốn độ cho ông ấy, vì ông ấy ngu đến nỗi là hai chữ học mãi không thuộc. Nhưng Đức Phật là lòng từ bi của Đức Phật và công đức của Đức Phật có thể độ được cả những kẻ ngu như thế nếu nó có niềm tin, nó vẫn ở trong chùa, nếu nó vẫn nhất tâm tu hành. Thế Đức Phật bảo học không thuộc thì thôi, đưa cho cái chổi. Và thôi thì bây giờ thì con cứ ra thì mỗi sáng ra con sáng, trưa, chiều mỗi ngày ba thời. Chư tăng đi ngồi thiền thì con không ngồi thiền được vì con không biết giáo lý. Con không biết đâu là đúng là sai, con không ngồi thiền được, thôi con cứ đi ra quét cửa, rồi quét sân, từ trong sân, từ trên chính điện ra ngoài sân, rồi ra ngoài ngõ của tinh xá Trúc Lâm vậy. Sáng trưa, tối, ba ngày, một ngày ba thời như thế. Cứ quét như vậy, quét mấy năm sau, năm, bảy năm sau, tự nhiên ông ấy quét thì ông vẫn học. Quét được chữ tẩy thì nó ông quên chữ trần thì ông sợ thôi. Thì thời này thì chuyên đọc chữ tẩy, quét mà cái đọc chữ tẩy, quét mà cái đọc chữ tẩy. Rồi đến thời buổi trưa, quét một cái đọc chữ trần, quét một cái đọc chữ trần, cứ như thế. Nhưng mà ông ghép 6-7 năm mà vẫn không ghép được hai chữ vào nhau. Ngu đến nỗi thế. Còn ai ngu hơn không? Trên đời này tôi nghĩ là chả còn ai ngu hơn ông ấy cả. Nhưng chúng ta biết là ngu như thế nhưng mà bằng cái tâm thành kính, ông tin Đức Phật tuyệt đối. Đức Phật bảo ông là gì? Nếu mà con học không được, không đi ngồi thiền được như các sư huynh của con, như các sư bá sư thúc của con, thì con hãy gì? Con hãy làm công quả. Mỗi một ngày con đi quét từ trên chính điện ra sân ra ngõ và con học hai cái chữ đó cho Như Lai. Anh ta học 6-7 năm như vậy vẫn không ghép được hai chữ với nhau. Nhưng mà một hôm khi anh ta quét, cái chiếc lá nó rơi từ trên cây, nó rơi xuống, anh ta ra anh quét. Quét xong một cái anh lại thấy chiếc lá nó rơi và anh ta lại quét. Anh ta quét như vậy, quét đến vài lần mà lá nó vẫn rơi. Anh ta mới nhìn cái lá từ trên lá nó rơi xuống, anh ta mới nghĩ là à, đã thế. Cuộc đời là vô thường, giống như chiếc lá kia vậy. Thân ta cũng là vô thường, giống như chiếc lá kia vậy. Tâm ta cũng là vô thường, giống như chiếc lá kia vậy. Và vạn sự vạn vật có hình có tướng ở thế gian cũng giống như chiếc lá kia vậy. Mới hôm qua mình nhìn thấy nó xanh mà hôm nay nó lại vàng, và buổi sáng nó vẫn còn ở trên cây, buổi chiều nó đã rụng xuống rồi. Cuộc sống của ta cũng tương tự như thế. Cho nên anh ta ngay lập tức ngộ ra là à, Đức Phật bảo ta đi quét sân hàng ngày, không phải là quét cái chỉ quét cái sân đất này, mà Đức Phật bảo ta quét cái gì ạ? quét sạch cái tâm của ta, quét sạch đi cái gì? Cái sự tham lam, cái sự sân hận và cái sự ngu si, thì trí tuệ của ta sẽ bừng sáng, ta sẽ được tự do tự tại giải thoát thôi. Bây giờ tự nhiên anh ta nhìn cái lá rơi như vậy mà trong lòng anh ta cứ thế là nghĩ như dòng nước chảy, trí tuệ tự nhiên tự phun trào ra thôi. Và anh ta vào, anh ta hớt hải chạy vào, anh ta trình với Đức Phật là: bạch Đức Thế Tôn, con đã hiểu đạo rồi. Đức Phật hỏi: con hiểu được cái gì? Bảo rằng 6-7 năm nay ơn nhờ Đức Thế Tôn dạy con quét rác, nay con đã quét sạch rồi, xin Đức Thế Tôn là chứng minh cho con. Đức Phật gì? Hoan hỷ cười và nói rằng đó chính là cái tâm thành của con vậy. Do tâm thành mà con đạt được quả thánh, cũng giống như các sư huynh, sư đệ và các sư bá, sư thúc của con vậy. Và ngài Đức Phật ấn chứng cho là Tu Bần Đạt chứng thánh quả A La Hán, giống như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, không có khác. Chúng ta thấy không? Một kẻ dốt, dốt đến nỗi cực, dốt đến cả thế gian này không còn ai dốt bằng ông ấy. Vậy mà nhất tâm, tín mộ, ái kính, tin tưởng tuyệt đối vào gì? Đức Thế Tôn. Anh ta 6-7 năm sau chứng quả là Hán, không có ngồi thiền, không có tụng kinh, không có đọc giới, vì anh ta quá dốt, chỉ có mối gì? Lao động, làm công quả, làm Phật sự thôi, không nghi ngờ, không hoài nghi, không để cho cái gì xen tạp. Hàng ngày anh chỉ có mỗi hai chữ tẩy và chữ trần, học chữ này quên chữ nọ, nhưng mà không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. 6-7 năm như vậy anh ta thành công được. Chúng ta đừng nghĩ 6-7 năm là xa nhé, là dài nhé. Chúng ta nghĩ từ khi quy Tam Bảo đến nay được bao nhiêu năm rồi, chúng ta thành công chưa? Chưa. Tôi đã xuất ra 21 năm nay mà chưa thành công. Thành công bằng 1/3 của ngài Tu Bần Đạt thôi cũng chưa thành công. Bằng 1/4 của ngài cũng chưa thành công. Tức là quả Tu Đà Hoàn mình còn chưa chứng được. Tức là quả thấp nhất trong tứ thánh quả A-la-hán, A-la-hàm, Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm mà mình vẫn chưa chứng được. Tức là 1/4 mình cũng chưa bằng. Cho nên mình đừng có chê là ngài mất 6-7 năm. Mình 20 năm chưa làm cái gì, chưa làm được cái gì so với ngài cả. Cho nên chúng ta đừng có nghĩ là chúng ta là trí tuệ. Cái trí tuệ của chúng ta là cái giả đấy, trí tuệ của thế gian. Còn trí tuệ xuất thế gian nó phải do gì? Có công đức tu hành mới mà có, thì công đức đó là công đức thật. Cái trí đó gọi là vô sư trí. Trí đó là ở trong cái bản tính thanh tịnh, đồng một thể với A Di Đà Phật, đồng một thể với Thích Ca Mâu Ni Phật, đồng một thể với Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, đồng một thể với 10 phương ba đời chư Phật, không khác vậy. Đó, cho nên ở đây khi học Phật đó, chúng ta phải khởi cái tâm chân thành, thành kính để mà học. Ở Bồ Tát Địa Tạng, ngài đã vì chúng ta mà phát nguyện. Phát nguyện là gì? Ở trụ thế lâu dài, nơi nào có chúng sinh đau khổ thì nơi đó có Địa Tạng Bồ Tát. Ngài dẫn dắt cho chúng ta từng bước. Giống như là người mẹ yêu thương và dạy bảo đứa con thơ á, mới sinh ra, đứa trẻ cần bú thì người mẹ cho bú, đứa trẻ cần ăn cháo, người mẹ cho nó ăn cháo, đứa trẻ cần ăn cơm, người mẹ cho nó ăn cơm, đứa trẻ cần tập đi, Đức Phật dạy, người mẹ dạy cho nó cách tập đi, đứa trẻ muốn học bài, muốn phát triển, người mẹ dạy cho nó cách học bài, cách phát triển về trí tuệ, vân vân. Lớn lên cho nó đi học, đi hành bằng chúng, bằng bạn, dạy cho nó trở thành con người sau này để nó có thể đem lại lợi ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Bồ Tát Địa Tạng cũng như người mẹ hiền vậy. Ở trong cõi Nam Thiệp Bộ Châu chúng ta, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã phó chúc cho Địa Tạng Bồ Tát dẫn dắt chúng sinh trong cõi đời ngũ trược ác thế, kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược và mệnh trược chung này. Cho nên chúng ta nương vào ngài, nương vào công đức của ngài, uy thần của ngài, trước hết là để tu cho bạt nghiệp của chúng ta đi, thứ hai nữa là để hồi hướng tri ân công đức đối với ông bà cha mẹ anh em quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta. Thứ nữa là để chúng ta gì tạo duyên gieo duyên công đức với các chúng sinh ở trong ba đường ác đạo, thậm chí là chư thiên long bát bộ quỷ thần Atula trời người đều có lợi ích khi chúng ta hành trì tu tập theo kinh Địa Tạng, hoằng truyền in ấn và khuyến hóa mọi người đọc tụng thọ trì kinh Địa Tạng. Vì công đức đọc tụng và thọ trì kinh Địa Tạng lớn lắm, chỉ có Phật mới biết được hết thôi. Quán Thế Âm Bồ Tát còn không biết hết được là công đức đọc tụng thọ trì kinh Địa Tạng lớn được bao nhiêu. Văn Thù Phổ Hiền còn chưa thể biết hết được là công đức thọ trì đọc tụng kinh Địa Tạng là lớn được bao nhiêu. Duy nhất chỉ có Phật với Phật mới biết được cái công đức thọ trì đọc tụng kinh Địa Tạng lớn nhường nào. Cho nên hôm nay chúng ta tu tập tịnh độ, tu tập tịnh độ chúng ta kết hợp thêm đọc tụng thọ trì và phát nguyện truyền bá kinh Địa Tạng để cho chúng sinh trong ba đường ác đạo, đặc biệt là ba đường ác đạo địa ngục ngạ quỷ súc sinh bớt khổ, thoát khổ, thì công đức của chúng ta ngày một lớn thêm vậy. Công đức lớn thì chúng ta tu tập mới dễ trả được các nghiệp oán chúng ta nợ chúng sinh, gọi là oan gia trái chủ á, ở đời trước kiếp trước đó chúng ta trả được nợ họ thì đương nhiên chúng ta tự do tự tại thẳng bước về Tây mà thôi. Vì sao trước đây chúng ta niệm Phật mà tâm không an? Vì oan gia trái chủ nhiều vậy. Oan gia trái chủ nó làm chúng ta không thể định tâm được, làm cho chúng ta không thể tu được. Chúng ta muốn tu á, nó hiện là oan gia trái chủ nó đến này. Thậm chí trước đây hai vợ chồng rất yêu nhau, rất thương nhau, nhưng mà khi biết người vợ mình đi chùa một cái là người chồng cản phá đến là khó thể mà diễn tả hết được đó. Cản phá vô cùng. Ngoài cái việc đi chùa ra, bà muốn làm gì tôi không đồng ý, nhưng bà đi chùa là tôi không đồng ý. Mà muốn đi chùa phải gì ạ? Phải trốn. Ở trong đây có ai trốn không? Có, tôi biết là có người trốn mà khá nhiều là đằng khác. Có người thì trốn chồng, có người thì trốn vợ. Người trốn chồng thì còn đỡ, mà trốn vợ đi chùa mới đau chứ. À, trốn vợ đi chùa mới đau. Vì sao? Vì bà vợ nó không thì không có tín tâm. Người chồng thì có tín tâm, có nhân duyên với Phật pháp, có tín tâm. Đấy là cái nhân duyên từ đời trước của mình. Nhưng mà oan gia trái chủ nó hiện vào, từ nhiều đời nhiều kiếp của mình nó hiện vào nhỉ. Bình thường bà vợ mình rất hiền, nhưng mà biết rồi ông chồng đi chùa cầu nhau ngay, bỏ nhà bỏ cửa đi chùa, ngày nào đi chùa, đi chùa gì đến cả tuần nay rồi, 2-3 tuần nay anh vẫn đi, cuối cùng muốn đi là phải nói dối là tôi đi công việc này nọ, đi được một tí lại thì lại chạy vào cái chùa Khai Nguyên này thôi. Về một cái nó nhìn thấy nó bảo lại đi chùa hả, bảo không tôi không phải đi chùa, thực tế là đi chùa mà không dám nói vợ là đi chùa, không phải là trốn vợ đi chùa. Chúng ta biết là đấy là để oan gia trái chủ nó phá, không phải vợ chúng ta phá đâu, mà vợ có thể chính là oan gia trái chủ đấy, nó hiện vào, hoặc chồng cũng thể chính là oan gia trái chủ đấy, nó hiện vào để làm gì? Có người nó yêu thương quá nó làm chúng ta không dứt được, đó cũng là oan gia trái chủ. Chúng ta đừng có nghĩ là yêu thương quá là ngon ha, yêu thương quá cũng chết. Vì sao không yêu thương quá cũng chết? Đi đâu họ cũng không cho đi, nó ghen. Mà nó ghen là chết rồi. Các cụ biết, hay các Phật tử và trẻ trẻ biết, chồng mà ghen hoặc mà vợ mà ghen á, chỉ đi đâu cũng vậy, cũng đi khoảng đầu tiếng đồng hồ, gọi điện hỏi là đến mấy cuộc là gì, đang ở đâu, anh đi đâu, bảo ở trong chùa, bảo có thật không, có không, có, tôi biết mà, ở đây cũng có chứ không phải là không. Không tin. Yêu thương quá, đấy là yêu thương quá đấy. Yêu quá thì nó mới ghen. Mà ghen đó thì khổ lắm. Mà cái yêu thương quá thì chúng ta biết là bất chợt vô thường nó đến. Chúng ta niệm Phật có vãng sinh được không? 100% không vãng sinh. Nếu mà cái tình ái mà quá nhiều cái tưởng quá ít á, thì sẽ không về với Phật được. Vì chúng ta biết trong kinh Vô Lượng Thọ Kinh A Di Đà, Đức Phật nói là gì? Kinh A Di Đà, Đức Phật Thích Ca nói với Xá Lợi Phất là gì? Này Xá Lợi Phất, chẳng thể dùng một chút thiện căn, phúc đức, nhân duyên mà có thể được sinh sang thế giới kia đâu. Đức Phật Thích Ca khẳng định rõ ràng như thế. Vậy sinh sang thế giới Tây Phương Cực Lạc thế giới chắc chắn là phải đầy đủ thiện căn, phúc đức và nhân duyên. Ba yếu tố đó, thiện căn, phúc đức, nhân duyên không đủ, A Di Đà Phật không tiếp rước chúng ta về đó. Vì vậy mà Hòa Thượng Tịnh Không mới nói là sư phụ của ngài là Lý Bình Nam, cư sĩ nói là thời mạt pháp này 1.000, 1.000 người niệm Phật chỉ được có 1-2 người vãng sinh thôi, là như thế. Vì chúng ta gì? Niệm Phật nhưng mà chưa đầy đủ thiện căn, chưa đầy đủ phúc đức và chưa đầy đủ nhân duyên. Nói tóm lại là chúng ta chưa xả bỏ được ngũ dục lục trần của thế gian. Niệm Phật chúng ta muốn vãng sinh phải xả bỏ được ngũ dục lục trần của thế gian. Cho nên là phải tập từ bây giờ. Tập từ bây giờ chúng ta vẫn yêu thương nhưng đừng có đắm đuối. Yêu nhưng mà phải xả được, đừng có đắm đuối. Xả là sao? Ví dụ như chồng chúng ta muốn đi chùa hay vợ chúng ta muốn đi chùa. Đi chùa miễn là đừng có theo thầy tà bạn ác là được. Gặp cái ngôi chùa nào mà gặp ông thầy mà chính đạo, hướng dẫn cho chúng ta tu tập tốt và về mình thay đổi thì mình cứ đi. Tớ gì? Tớ không cản. Mình tu được thì hồi hướng cho tớ với nhé. Thế phải ngoan lành thế. Thế vợ chồng nó phải thế. Thấy mình đi tớ lại ngăn cản là nguy hiểm quá. Đó. Tạo điều kiện cho nhau tu tập đó mới là gì? Đó mới là tình vợ chồng, tình con cái tốt. Còn nếu mà nó không theo được thì chúng ta cũng phải lo gì? Lo cho cái cuộc đời của chúng ta về sau đi. Đời này là chồng, là vợ, là con, là cái. Đời sau có thể làm kẻ thù nhau bất cứ lúc nào. Vì sao tôi nói như thế? Vì sao tôi dám chắc chắn như thế? Nhiều lắm. Bây giờ cứ nói ví dụ trong nhà này, vừa ngày hôm nay sống với nhau á, vừa sáng ăn cơm với nhau, buổi chiều không may bị tai nạn, chết bất đắc kỳ tử hoặc là bị trúng gió chết chẳng hạn. Nó đi xem ông thầy, nó bảo là ôi trùng tang trùng phục, chết vào ngày xấu, giờ xấu, tháng xấu, năm xấu, tuổi xấu, vân vân chẳng hạn. Ngay lập tức á, chúng ta chưa chôn, vừa đi ra đồng xong, thậm chí chưa ra đồng, nó gọi ông thầy phù thủy đến nó thì làm bùa nó chấn yểm rồi. Đi ra khỏi cửa nhà một cái, ông thầy phù thủy ông gì làm bùa sẵn rồi. Chôn xuống đất xong một cái, ông liền là làm bùa làm chú, ông chôn trên bốn góc mộ rồi, trên đỉnh mộ rồi, không đi được nữa. Mà trước khi á cho vào quan tài á, nó cho bê xác của chúng ta vào, nó gọi là gì? Nó cầm một con dao, đúng không? Các thầy phù thủy thường nhập quan hay cầm một con dao. Nó cầm là 3 hồn 7 vía nếu là con trai, 3 hồn 9 vía nếu là con gái. Tên là gì đó, ở đâu, mau mau đi về đây nhập quan. Rồi nó gõ vào trong cái quan đó 3 cái, nó chỉ vào trong, nó vào. Vào xong rồi nó đậy cái nắp quan tài lên, nó đóng cái đinh vào, nó dán bùa vào. Chết chưa? Chết chưa? Hết đời rồi đúng không? Muốn ra có ra được nữa không? Vì cái bùa đó nó giống như là gì? Cái lá bùa mà ông thầy phù thủy mà giỏi á, nó có âm binh á, thì cái bùa đó nó giống như là cái dây nó trói rồi. 4 cái lá bùa dán 4 góc quan tài chính là gì? 4 cái dây nó trói 2 chân 2 tay chúng ta vào trong cái miếng gỗ rắn chắc kia rồi. Rồi nó còn đậy cái nắp quan tài lên nữa, đóng mấy cái đinh vào nữa. Chết chưa? Chết thật. Lúc đó thì chúng ta làm sao? Vừa bữa sáng ăn vợ chồng, con cái ăn cơm với nhau, rất yêu thương nhau mà. Tại sao bây giờ anh nỡ phụ tôi như thế? Khiến cho tôi đau lòng lắm. Tấm thân này tôi chết tôi đã đau, nhưng mà tôi không đau bằng gì? Anh phản bội tôi nhanh quá, hay là em phản bội tôi nhanh quá, hay là cha mẹ phản bội con nhanh quá, hay là con phản bội cha mẹ nhanh quá. Bây giờ là yêu hay hận các quý vị? Bắt đầu gì? Bắt đầu hận trong lòng từ từ sinh ra. Chưa hết đâu. Hận như vậy chưa hết các quý vị ạ. Sau khi đưa ra đồng một cái, nó chôn xuống nó lại tiếp tục làm chúng ta không về được. mà có về được á, thì về đến nhà thì các vị biết không, trong nhà từ ngoài cửa cho đến vào trong nhà chỗ nào nó cũng dán bùa, bắt đầu ngoài cửa ngõ nó đã chôn cái bùa ngoài kia rồi, không bước qua được rồi. Vào tới cửa nó cho một cái ở cửa nữa, qua được vòng ngoài thì vào vòng cửa không vào được. Bốn bức tường nó cho bốn cái rồi, tức là nó tạo thành cái bức tường vô hình rồi. Trên giữa ban thờ của tổ tiên nó cho một cái nữa, chúng ta nhìn vào gì? Không vào được nhà. Có nhà mà không về được, đấy mới là một nỗi đau. Một nỗi đau mà các quý vị biết lúc đấy không thể nào mà làm gì được. Bây giờ chúng ta còn tấm thân này, còn có thể đi kêu hàng xóm, ôi dồi ôi, làng nước ơi, cứu tôi với, tôi làm bao nhiêu, tôi sinh ra nó, đẻ ra nó, mà bây giờ là gì, nó đuổi tôi đi. Thì hàng làng nước họ thấy như thế, họ gọi chính quyền để họ can thiệp, họ gọi ra xã để ra phường để hòa giải, thì còn có cơ hội để mình quay vào cái nhà của mình. Nhưng bây giờ mất thân rồi kêu ai, chẳng kêu ai được nữa, và ôm hận một mình ở trong lòng thôi, trở thành con ma đói giặt dẹo ở ngoài đầu đường xó chợ thôi. Mà trong kinh Địa Tạng nói trong 49 ngày mà không có người làm thiền, không có người hướng thiện cho, tâm lúc nào cũng nghĩ ác, thì 49 ngày không đi đầu thai được thì làm gì ạ? Làm quỷ đói vậy. Mà làm quỷ đói dần dần kết thành oán khí mới quay về để trả thù. Xin lỗi các quý vị, lúc đó nó nghĩ gì? Nó nghĩ xấu, nó nghĩ ác, nó nghĩ lên mà. Nó không nghĩ là con nữa, không nghĩ là vợ, không nghĩ là chồng nữa, không nghĩ là bố mẹ nữa, mà nghĩ là kẻ thù. Có không? Có mà. Còn sống với nhau từ bố con, vợ chồng cũng yêu thương nhau lắm, nhưng một ngày nào đó cũng có thể làm kẻ thù mà. Có không? Có. Cho nên á, vô hình dung mà chúng ta không hiểu ra, không được học Phật Pháp, không hiểu ra, chúng ta lại biến những người thân thành kẻ thù chỉ trong một đời một kiếp vậy, chỉ trong một ngày không xa vậy. Cho nên cái người mà theo Phật Pháp á, cái khi á, người chết, các vị biết chết á, sau khi chết đi, Đức Phật dạy là đừng có vội vàng đụng vào thân thể của người chết, mà để ít nhất phải 8 đến gì, đến 12 tiếng đồng hồ, ít nhất là phải 8 tiếng đồng hồ để nguyên họ ở đó, niệm Phật cho họ, để cho cái thần thức của họ gì, có cái chỗ dựa tinh thần, đó là quang minh và công đức của Đức Phật. Khi đại chúng ở bên cạnh niệm Phật, nó có một cái từ lực, mình gọi là cái từ trường đó, trong nhà Phật gọi là quang minh, ở khoa học hiện đại phương Tây họ gọi là từ trường, còn ở phương Đông về phong thủy á, các nhà tâm linh học họ gọi là gì, gọi là phong thủy. Phong thủy tốt, từ trường tốt, và quang minh công đức tốt. Ba cái đó tên gọi khác nhau nhưng mà nghĩa chỉ là một. Khi mà chung quanh cái người mới nằm xuống kia, thần thức của họ cảm nhận được cái từ trường, cái quang minh công đức của người niệm Phật và của Đức Phật A Di Đà chiếu tới, họ thấy là gì? Không đau khổ về tấm thân, không sợ sệt là họ đã chết rồi, mà họ cũng gì? Nhất tâm niệm Phật theo những người chung quanh gọi là trợ niệm đó. Những người đó gọi là những người đi trợ niệm. Trợ niệm tức là trợ giúp, là giúp đỡ cho cái vong linh kia được, và những người sắp mất kia được thì được an tâm, không bị tán loạn, không bị sợ sệt, hãy tin tưởng vào danh hiệu của Đức Phật. Mà cái khi đó thì cái thần thức của họ nhạy cảm lắm các quý vị, vì cùng ở cái thế giới siêu hình mà quang minh Đức Phật là vô hình, thân trung ấm của họ lúc đó cũng là vô hình, cho nên hai bên tác động gặp gỡ nhau rất là dễ. Vì vậy lúc đó họ rất dễ để tiếp nhận Phật Pháp. Giống như bao giờ chúng ta khổ ấy, chúng ta còn đang giàu có mạnh khỏe, bảo chúng ta học Phật á, 10 người thì chỉ có được 1-2 người học thôi. Nhưng khi đau ốm gia đình mà gặp chuyện á, 10 người bảo tin Phật tụng kinh niệm Phật đi thì ít nhất phải được 9 người là tin Phật học Phật lại. Còn huống chi là người lúc chết, chết xuống kia ma vương quỷ sứ oan gia cháy chủ nhâu nhâu nó đòi vào, nó đòi trả nợ, nó đòi giết, nó đánh, nó đuổi, nó giết. Bây giờ có người ở chung quanh niệm Phật, thiên long bát bộ đến để bảo vệ, không cho ác quỷ thần vào để bắt bớ nó, để đòi nợ nó, không cho oan gia cháy chủ nhảy vào để sâu xé, để cắn xé nó, lại được gì? Đức Phật phóng quang minh đến nữa. Đương nhiên bây giờ có cái chỗ duy nhất là họ phải đi theo, đương nhiên họ đi theo quang minh của Phật thôi. Đó, cho nên cái việc mà trợ niệm khi lâm chung là lợi ích vô cùng như thế. Cho nên á, chúng ta sợ á, chết đi á, không thiêu sống người, không chôn sống người, thì cái tốt nhất là để nguyên đó 8 đến 12 tiếng, ít nhất là 8 tiếng. Đức Phật nói ở trong kinh luận là ít nhất là 8 tiếng, để nguyên như vậy niệm Phật cho họ. À, niệm Phật cho họ. 8 đến 12 tiếng trở lên, phải tướng tốt một cái. Lạnh từ dưới chân lạnh lên mà thoát ra cái hơi ấm nơi từ ngực trở lên là cũng khá rồi. Mà được ra nơi mắt, nơi đỉnh đầu nữa thì càng tốt. Ngực thì làm người, mắt thì trời, và đỉnh đầu thì thường là sinh về các cõi tịnh độ của chư Phật mười phương. Phát nguyện sinh về Tây Phương Cực Lạc thì được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đó là trong kinh luận dạy như vậy. Nhưng tuy nhiên cũng có những trường hợp cá biệt. Cái này chỉ có Phật mới biết được thôi. Nhưng mà chúng ta biết là trước khi mà trước, trong và sau khi lâm chung, trước tức là có thể người đó lúc hấp hối, trong tức là khi người đó vừa mới nhắm mắt xuôi tay, và sau khi chết đi từ khoảng mấy phút sau cho đến vài tiếng đồng hồ sau, mình cố gắng niệm Phật cho họ đã. Sau 8-12 tiếng thần thức họ đã ra khỏi tấm thân rồi thì thiêu cũng được mà chôn cũng được, không ảnh hưởng gì. Bây giờ chúng ta biết là vì sao mà có những người sợ đi thiêu. Có không? Có những người đi thiêu á, xong bắt đi thiêu về, bắt gia đình bắt lục đục bắt đầu là họ đi xem á, thì có những cái ông thầy á, nó cũng rất là xem rất tốt, những người đồng bóng á, như ông thầy á, họ cũng có gì do một cái vị thần linh ở dưới quái âm, họ mượn cái xác của vị đó để cứu nhân độ thế. Cũng có những ông thầy rất là tốt, họ chỉ cứu nhân độ thế thôi chứ không nghĩ đến tiền bạc, không nghĩ đến lừa đảo chúng sinh ở nhân gian đâu, vì cái nghiệp của họ, cái nhân của họ đã gieo, cho nên họ phải làm cái việc đó, không làm không được. Tức là cái thân của họ bị một thế lực ở dưới quái âm, một vị quan hay một vị quỷ thần nào đó mượn xác để cứu độ chúng sinh. Đến khi đó đến xem á, họ nhìn thấy rõ ràng, họ bảo đấy cái vong kia kìa, vong về. Và họ kể cái hình dáng của cái vong như thế nào, và thậm chí là cho người nhà mình thấy. Có những người mà giỏi á, nó còn khai nhãn cho người nhà mình nhìn thấy cái vong kia về. Và nhìn về đấy đúng là cháy đen thật, kêu đau thảm thiết và cháy đen thật. Cho nên là một vài trường hợp như thế, nó về nó kể ra là dân làng, cho nên không ai dám đi thiêu nữa. Nhưng mà không phải trường hợp nào cũng thế các quý vị ạ. Cái trường hợp mà mới mất chưa đủ 8 tiếng hoặc 12 hoặc 15 tiếng đồng hồ á, mà vội vàng mà đụng chạm vào khóc lóc thảm thương, rồi đem gì, đem cho vào quan tài, đóng lại, yểm bùa vào đó, mà đem đi thiêu thì đương nhiên là thiêu sống, đem đi chôn thì gọi là chôn, chôn sống, thiêu thì cháy, còn chôn thì gì? Thì ngàn. Chết cháy với chết ngàn cái nào thế mà. Chết cháy thì nó xèo một lúc, chết cháy thì nó cứ từ từ, chết ngàn thì cứ từ từ, mà chôn nơi nào mà có nước thì uống no nước, chết đuối cũng thế mà. Có những người nói là thôi sau này á, nói chả ai xa đâu, sám hối. Bà cụ nhà tôi bảo là thôi cụ sau này mà mất đám tang của cụ là sư ông không có làm linh đình đâu, sư ông mang ra chùa đấy, chứ không có để ở nhà để họ hàng làng nước sang lại bắt, là phải trong tục lệ quê của tôi ấy, người chết là phải mấy con lợn thì mới khiêng được ra tới ngoài nghĩa địa để mà chôn, cả làng đến là phải ăn, không ăn không được. Nếu mà mình không ăn thì họ bảo là gì, có quan đi tu, có mấy cái chùa lớn mà kẹt sỉ đến thì một bữa cơm cho dân làng không cho được, khó lắm các quý vị ạ. Cho ăn chay thì họ bảo rằng á, nó kẹt sỉ, nó đi tu, nó chủ trì mấy ngôi chùa lớn mà về cả đái làng mẹ nó chết, một bữa cơm nó cũng chẳng đái được dân làng một bữa cơm, vô cùng khó. Tục lệ quê thoái vô cùng khó. Cho nên hôm rồi tôi mới bảo, tôi phải giao giá trước, bảo á, thôi bây giờ mẹ còn khỏe, mẹ ở nhà thế nào cũng được, nhưng lúc ốm á, không có ai, vì tôi là con trai duy nhất mà, lúc mẹ ốm á, không gì là con sẽ về là đón ra chùa đó, lúc đó mẹ có nói thì nói, cũng không làm gì được đâu. Thế bảo không, tao không ra đâu, ra ngoài kia sau chết sư ông đem chôn đem chiêu nóng lắm. Thế tôi bảo là thế thì mẹ không muốn thiêu thì chôn vậy, nói với các bác ở xã đây thì xin đất ở trên nghĩa trang để chôn vậy. Không, chôn ở ngoài này đất trũng lắm, toàn nước, để tao thì mày cho tao sư ông cho tôi chết đuối à. Thế thì tôi bảo là thế ở trong mình ở trên cao, thế chôn ở trên đồi thì con muối con giun nó giúp gì hàng ngày thì mẹ không thấy đau à? Thế bảo nhưng mà trong này mọi người quen thế rồi. Thế bảo chẳng có cái quen nào cả, quen là do mình chứ không phải là do ấy cả. Nếu chúng ta biết mà thần thức mà chưa ra khỏi thân thể mà đem đi chôn ấy, chôn trên cạn thì bị chết ngạt, chôn dưới nước thì bị chết đuối, đem vào trong lò thiêu thì bị chết gì? Chết cháy, chết nóng, chết nào thế thôi. Cho nên mới có trường hợp là đi về báo mộng cho gia đình là ở dưới kia là khổ lắm. Ở dưới kia khổ lắm, vì sao mà khổ? Vì khi ở quản ở trên đời làm nhiều việc ác, cho nên sau khi chết á, cái quan gia trái chủ nó đến nó phá. Vì vậy á, có những người tu thì tu 20-30 năm niệm Phật, nhưng mà đến khi chết á, thậm chí di chúc rồi, con cháu nó gì, vợ chồng nó không làm theo di chúc của mình mà nó gì, làm trái đi. Đó chính là quan gia trái chủ đấy các quý vị. Quan gia trái chủ đấy nó phá đấy. Cho nên ở đây mà Phật tử nào mà được cả vợ lẫn chồng, cả con lẫn cái mà nó đều quy y cửa Phật, đều tín kính cho cha mẹ là tu tập, đây là một cái điểm vui nhất. Mà cha mẹ nào mà đồng ý cho bố mẹ hướng Phật, trong kinh Địa Tạng nói là người con nào muốn báo hiếu cha mẹ, hướng cho biết cha mẹ biết đến Phật pháp mà tu hành, đấy là người con hiếu thảo nhất ở trên đời này. Cho nên ở đây chúng ta học Phật phải biết gì? Phải biết vận dụng vào cuộc sống để tu tập. Không có thì vất lắm. Sau khi mất đi không biết bao giờ cho được tấm thân này trở lại. Nếu như chúng ta không biết tu tập, không biết vận dụng thời gian để mà hành thiện, cố gắng để dứt trừ những việc ác lớn ngay trong cuộc sống này đi, nhất là việc sát sinh, phải bỏ ngay. Ai mà làm nghề sát sinh ở trong đây nên đổi nghề ngay. Đổi nghề vẫn sống mà. Chúng ta đừng có nghĩ là làm nghề sát sinh thì chúng ta mới sống. Ở trong đây có thể là gì? Có rất rất nhiều người không làm nghề sát sinh họ vẫn sống, thậm chí là cuộc sống vẫn no đủ, vẫn sung túc, gia đình hạnh phúc, không thiếu thốn cái gì cả. Chúng ta đừng có bảo thủ bao biện là không làm cái đấy thì lấy gì để ăn, lấy gì để nuôi con ăn học. Nếu chúng ta bao biện như thế, chúng ta cứ xem đi, chúng ta về đi xem vào trong mạng ấy, chúng ta xem một vài cái cảnh sát sinh, chúng ta sẽ thấy là ghê sợ đến mức độ nào. Đấy chính là địa ngục đấy. Các vị thấy nó giết chó, con chó, các vị thấy giết chó bao giờ chưa? Hả? Thấy giết chó bao giờ chưa? Con chó nó đang sống với gia đình chúng ta rất là khôn, rất là ngoan, trong nhà, trong cửa hàng năm trời, 2 năm trời, 3 năm trời, thậm chí lâu hơn nữa. Khi mà gia đình có việc một cái, thậm chí là nhất ở nông thôn đó, có đình có đám gì một cái, hoặc có cố có bàn gì, ngày dỗ ngày chạp một cái, liền là gì? Nhà hoàn cảnh một cái liền là lấy con chó ra để nhà mình ra để giết. Khi bắt con chó, trước khi gọi con chó sang, nó tưởng là gọi sang làm gì, nó vẫn gì ạ? Mừng vững vẫy đuôi với chủ nhà, rối rít ra. Chủ nhà lợi dụng cái nó đang vẫy đuôi mình, lừa nó rồi tóm nó, đè nó xuống đất, chặt 2 chân nó lên thì lên đằng sau, gọi là chặt cánh khỉ đó. Chặt cánh khỉ 2 cái chân trước nó lên đằng sau, trói nó lại, cái miệng nó lấy băng dính hoặc lấy dây thừng buộc chặt nó vào. Rồi bắt đầu đem chậu, đem dao ra để kê nó lên cao, cho nó chạy xuống, lấy dao nhọn thọc vào cổ nó, nhìn đau đớn vô cùng các quý vị. Khi mà nó từ cái chỗ nó đang gì, đang vẫy đuôi mừng chủ, nó chuyển sang gì, cái tiếng kêu là nó nghiến răng lại để gì, nó thù mình mà. Đấy là nó đang nói gì, nói những lời nó quyết thề sẽ trả thù đấy. Tôi tốt với ông, tôi trong nhà cho ông mấy năm nay, tại sao ông lại nỡ đối xử với tôi như thế? Tôi thờ nhầm chủ rồi đấy. Cho nên tôi quyết là gì? Đời đời kiếp kiếp tôi phải trả thù ông bằng được. Đấy chính là oan gia trái chủ khó cởi nhất đấy các quý vị. Cho nên nó đến chùa, nó hận thù nhiều quá đến chùa. Nếu mà gặp vào những vị tăng mà bình thường không có đạo lực á, không khuyên được nó. Những vị tăng ni thật sự có đạo lực thì mới gì, mới cảm hóa được nó. Phật Bồ Tát cảm hóa dễ nó thì càng dễ hơn. Nhưng cũng có những chúng sinh Phật không cảm hóa được, Bồ Tát không cảm hóa được, vì hận thù của nó quá sâu nặng, quá sâu nặng. Cho nên là cái việc sát sinh chúng ta nên dừng lại. Đấy là những việc ác lớn. Muốn vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thì những việc ác lớn phải dừng lại trước. Sau sát sinh là gì? Không trộm cắp. Tất cả tài vật của người dẫu như nhỏ như cây kim ngoạn cỏ, người không cho, không lấy, không cố tình lấy, không dùng thế lực để lấy, đó gọi là không trộm cắp. Và từ tại gia không phải vợ chồng chính đáng mình cưới xin về, nhất quyết không gì á, không tà dâm, tà hạnh với nhau, không lén lút vợ hay không lén lút chồng để đi làm những chuyện tà hạnh, tức là quan hệ tình ái không phải là vợ chồng, thì đó gọi là tà dâm. Không nói dối, không nói sai sự thật, không nói thêu dệt, có một nói mười, có mười nói trăm nói nghìn, khiến cho họ họ giận dữ và thù oán với nhau. Không nói gì, nói đâm bị thóc, nói chọc bị gạo, ở bên này nói bên kia xấu, ở bên xấu nói bên bên này xấu, khiến cho hai bên họ hằn thù với nhau. Đó gọi là nói đâm bị thóc, nói chọc bị gạo. Các cụ ngày xưa còn hay nói gì, cái đồ nói gì, cái đồ nói gì, đoàn sóc hai đầu. Các cụ biết đoàn sóc hai đầu là gì chưa? Các cụ già nông thôn rồi biết, tức là cái cây tre họ bổ làm đôi, họ vắt nó nhỏ nhỏ đi, trong hai đầu nó nhọn nhọn ra để làm gì ạ? Để gánh gì? Gánh lúa ngày xưa. Ngày xưa đi gánh lúa, người ta không, cái nơi mà nơi nào mà cái đồng mà nó ngập tới đầu gối hoặc ngập tới qua đầu gối này á, thì họ không gánh bằng quang được, vì cái đôi quang nó trùng, cho nên là phải bó lấy cái dây thừng hoặc dây tre á, cái cây tre non họ bổ cái tre non bằng ngón tay cái hoặc bằng ngón chân cái hoặc to hơn chút, họ bổ dao trẻ lấy cái lạt đó, nó còn dẻo dẻo đó, để đi bó lúa vào, lấy cái đoàn sóc tre vót nhọn hai đầu đó, là sóc vào hai đầu đó gánh trên vai, thì nó vừa xuống thì cái đuôi lúa nó vừa xuống tới khoảng độ tầm lưng mình thôi, tầm bụng mình thôi, như vậy là nó đi vào cái chỗ đầm lầy kia là nó không bị sát xuống dưới là đi được đó. Đoàn sóc hai đầu để gánh lúa ngày xưa, hai đầu đều nhọn, sóc chọc bên nào cũng được. Thế cho nên ấy, ý ở đây là người ta dịch ở cái từ Đức Phật nói là nói lời gì, nói lưỡng thiệt, tức là nói hai lưỡi đó, gọi là nói lưỡi đôi chiều đó. Mình dịch là nói đâm bị thóc, nói chọc bị gạo, hay là dịch là gì, là đoàn sóc hai đầu đó. Ở bên này thì nói là gì, ông kia hôm qua tôi gặp nó nói mày chả ra cái gì đâu, nó bảo mày ăn trộm ăn cắp, mày là thằng gian manh, mày là thằng thế này thế nọ thế kia. Thế ngày mai sang bên ông bên này để bảo gì, hôm qua tôi ngồi với cái thằng đấy, nó nói mày chả ra cái gì cả, nó nói cả dòng họ nhà mày thế này thế nọ, nó bảo chả được đứa nào cả. Thế hai người họ nghe nghĩ mà họ nghe cái càng thấy là mình nói được một tí, thì thấy là họ phừng phừng đỏ mặt đỏ mày tía tai lên, bảo nói dám nói tôi thế à, bảo úi giời nó nói nhiều đấy, tôi chỉ nói ít thôi, ông mà nghe thấy thì chắc chắn ông sẽ không chịu được. Thế là về người ta không chịu được, người ta hai người đến gặp nhau, chửi nhau, gặp nhau một cái đó chửi nhau những lời gì, dành cho nhau, tặng nhau những lời gì, những lời mà thô ác nhất rồi. Cho nên lời nói của người Phật tử, của người con của Đức Phật, dù xuất gia hay tại gia, mình đều phải nói lời chân thật, nói lời chính ngữ. Có nào nói thế, nói đúng sự thật, mà thậm chí những sự thật mà khiến cho hai bên người ta nghe người ta buồn á, thì mình phải nói làm sao giảm bớt đi cho họ nghe nó người ta không buồn. Đấy mới là đệ tử của Đức Phật, dùng phương tiện khéo léo nói những lời tốt đẹp khiến cho họ đều hoan hỉ với nhau, đó mới là người con Phật. Mở miệng ra phải khiến cho chúng sinh an vui và hạnh phúc, biết yêu thương trân trọng lẫn nhau, đó mới là lời nói của người con Phật. Tại gia hay xuất gia chúng ta đều phải làm điều đó, học điều đó và hành điều đó, đem điều đó áp dụng vào trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Đấy chính là tu. Chứ tu không phải là ở trên trời, tu không phải là ở dưới đất, mà tu ở ngay gì, cái môi cái lưỡi của chúng ta vậy, phát ra lời nói ái ngữ chính ngữ, thì đó gọi là tu ở lời nói. Rượu chè cờ bạc xì ke ma túy vân vân, những cái gì pháp luật cấm thì chúng ta phải khắc chế, đừng có làm. Luôn luôn làm chủ thân tâm hành động của mình, không làm những điều mà pháp luật không cho phép, không buôn gian bán lậu, không buôn những hàng quốc cấm, không làm hại người, vân vân. Đó chính là người đệ tử xuất gia và tại gia của Đức Phật đấy. Rồi còn nữa, làm được những cái việc như thế thì đương nhiên là công đức có không? Có. Nhân duyên có không? Có. Vì chúng ta làm cho mọi người yêu nhau mà, thương nhau mà, hạnh phúc với nhau, nhìn thấy nhau là muốn gần gũi. Đó là nhân duyên, còn gì nữa? Phúc đức nhân duyên đều từ đó mà sinh ra, đều từ những hành động của chúng ta mà thành tựu. Rồi á, chúng ta tụng một biến kinh Địa Tạng tiêu diệt vô lượng tội lỗi, niệm một câu Phật hiệu A Di Đà Phật tiêu tám muôn ức kiếp sinh tử chúng khổ, lấy công đức đó hồi hướng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, ai mà chẳng được như nguyện nếu làm được như thế. Cố gắng ha, tất cả các Phật tử chúng ta phải cố gắng, phải cố gắng làm điều đó. Các vị biết là một số các bạn sinh viên, mà thậm chí là đại đa số các bạn sinh viên nó còn trẻ, mới chỉ 18, có bạn mới vào năm thứ nhất, tức là mới 18 tuổi, có bạn năm thứ hai là 20 tuổi, bạn năm thứ tư là 22 tuổi. Lần đầu tiên đến đây tham dự khóa tu, nghe các bạn nói là đi lên chùa Khai Nguyên tu hành vui lắm, an lạc lắm. Thế các bạn trẻ bảo là đi tu là như thế nào? Đi tu là như mấy sư á? Và không, các sư thì cạo tóc nhưng mình không cạo tóc. Và không cạo tóc cũng gọi là đi tu á? Và ừ, không cạo tóc là đi tu. Thế các bạn bảo là tu là thế nào? Thì mấy bạn kia bảo thì cứ lên thì biết. Thế bảo lên nhà chùa thì có gì? Có làm bùa, có làm chú, có bắt chúng ta ở lại chùa không? Và không, vô tư mình lên xong rồi mình lại về mà. Lên thứ bảy chủ nhật xong lại về luôn. Có bạn còn nghi ngờ, bảo là từ trước đến nay chỉ nghe thấy là 50 tuổi, 60 tuổi mới được đi quy chứ nhỉ, mới được đi tu chứ nhỉ. Tự nhiên mình thanh niên lại đi tu, đến chùa tu. Xong rồi bao nhiêu cái nghi ngờ thì cũng gì, cũng tạm gác lại và cố đi với các bạn một ngày một lần lên. Lên một lần thấy ở chùa là mọi người, ở từ xưa mình cứ nghĩ là đi tu là chỉ có các sư là ở trong chùa gõ mõ tụng kinh với các cụ già 50-60 tuổi mùng một ngày giảm ra chùa. Ai ngờ đi tu đến chùa Khai Nguyên này nó lại vui đến thế. Các bạn sinh viên hàng nghìn bạn, thậm chí có những khóa hàng 2-3 nghìn, bình thường là 500-700. Các bạn đến một lần, đến lần thứ hai một cái thấy thích ngay. Và 100 bạn thì phải có đến 80 bạn nói rằng cái ngôi chùa Khai Nguyên chính là ngôi nhà thứ hai của chúng con. Ngôi nhà của chúng con, cha mẹ sinh chúng con ra nuôi chúng con 18-20 năm nay, đây là ngôi nhà thứ nhất. Còn ngôi chùa Khai Nguyên chúng con đến lần đầu tiên, lần thứ hai, đây là ngôi nhà thứ hai. Có những bạn á, sau khi mà khoảng độ một vài tháng mà không có khóa tu á, các bạn nhắn tin, các bạn gọi điện, các bạn bảo rằng á, sao thầy lâu mở khóa tu thế, con không có khóa tu, con không về, chứ không về được, con nhớ lắm. Có những bạn này nhắn tin bảo thầy ơi, con buồn lắm vì khóa tu này con không về được vì con phải kỳ đi tu. Con muốn về nhà lắm, con nhớ nhà lắm mà không về được. Thế là các bạn nói cái chùa Khai Nguyên là ngôi nhà của các bạn. Vì sao? Vì phần lớn ở đây mọi người sống với nhau là biết yêu thương, biết trân trọng vậy. Không chỉ thầy chủ trì mà tất cả đại chúng ở trong chùa, các Phật tử đến đây phần lớn là cũng yêu thương trân trọng lẫn nhau. Các cụ già cũng tôn trọng các em nhỏ, các em nhỏ cũng kính trọng các cụ già. Ngoài những lúc giận nhau ra, đúng không? Có lúc nào giận nhau không? Lắc đầu gì cũng có, thầy cũng thỉnh thoảng cũng phải đi xử lý. Có mà, nhưng mà may là được cái là các cụ còn biết sợ gì, biết sợ thầy chủ trì. Đang nói nhau mà nghe thầy chủ trì đến một cái là im bặt luôn. Mỗi người chạy một góc ngay, kể cả đệ tử cũng như là các Phật tử. May là Phật cũng gia hộ, Bồ Tát cũng gia hộ cho tôi có một cái uy như thế. Phật tử hay đệ tử mà cãi nhau nhìn thấy tôi một cái đố đứa nào dám đấy. Chỉ cần nhìn thấy thôi chứ đừng nói là tôi lên tiếng. Cũng may là như thế. Cho nên chúng ta tu tập, chúng ta hành trì, điều quan trọng nhất là phải phải nghe theo lời Phật dạy. Học kinh là chỉ để chuyển kinh. Chuyển kinh thành gì? Thành những hành động thiết thực trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta đấy, để là tu đấy. Còn học kinh mà để kinh chuyển á, học kinh mà chỉ để biện luận với nhau, tranh luận với nhau, tôi đọc cái kinh này nói như thế, thầy nói thì không đúng với ý kinh rồi, kinh của tôi học thế như thế cơ mà, vân 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 vân, đó gọi là bị kinh chuyển. Ngày xưa các tổ nói là người á mà bị kinh chuyển á thì khổ lắm, nói chấp pháp vô cùng, gọi là người chấp pháp đó, tức là bị kinh chuyển. Nó học được kinh, nó nghĩ rằng nó ngoan, mà học được bộ kinh này là bộ kinh đại thừa, học bộ kinh này là bộ kinh đệ nhất, vân vân, là vua của các kinh chẳng hạn. Giống như ngày xưa khi mà Lục Tổ Huệ Năng, ngài mới bắt đầu là sau mười mấy năm, 15, 16 năm ở trong rừng, với được thọ ký làm tổ rồi á, được truyền tâm ấn y bát làm tổ thứ 33 của Ấn Hoa rồi á, tức là tổ thứ 6 của Thiền Tông Trung Quốc rồi á. Nhưng vì điều kiện hoàn cảnh lúc đó chưa cho phép ngài ra để truyền giáo, cho nên ngài phải trốn chui trốn lủi cùng với đám thợ săn mười mấy năm ở trong rừng cùng với đám thợ săn, vừa là để rèn luyện tâm mình để cho nó thành một khối hợp nhất giữa tâm, giữa sự chứng ngộ với cái hành động của mình, gọi là thân tâm hợp nhất á, oai nghi tế hạnh đều viên mãn đầy đủ, do phải có thời gian để mới thành tựu được á. Cho nên khi ra mới ra hành đạo á, mới ra làm tổ, mới ra thuyết pháp, thì có một vị thiền sư ở gần ở đây, nó nghe tiếng tăm của tổ mới đến là để xem, là nghe nói là ngài là người được tâm ấn của ngũ tổ Hoàng Nhẫn. Nghe mọi người là nói về đạo hạnh, về sự chứng ngộ của ngài là ít ai có thể sánh được, cho nên đến để kiểm chứng xem ngài thực sự là bậc tu chứng, thì ngài biết cái sự tu hành của mình chứng được đến đâu không. Rồi á, cái vị thiền sư đó đi đến nhìn thấy tổ đang ngồi trên tòa pháp thuyết pháp cho đại chúng nghe như thế này. Thế vị thiền sư đó đi đến một cái, đứng xá chào một cái, xong cũng đi quanh một vòng và đi nhiễu đó. Đó là ngày xưa gọi là những cái bậc mà họ tôn kính những bậc trưởng thượng, lễ xong là đi nhiễu, đi một vòng hoặc ba vòng, đi nhiễu quanh đó, gọi là tán thán để cúng dường đó. Thế nhiễu quanh ra xuống kém đứng. Nhưng khi lễ thì Lục Tổ ở trên này thì nhìn thấy ông đến cầu pháp, ông lễ là tổ biết ngay. Lễ thì ông lễ hơi lễ xuống, như đầu ông không chạm đất, đầu ông chỉ có cách đất khoảng 20-30 phân đó, hơi cúi cúi xuống á. Thế tổ nhìn thấy rồi, nên cứ để kệ. Xong rồi để kệ, ông đi lễ một vòng, nhiễu một vòng xong ông xuống đứng. Ông đứng ông thì ông ngồi vào tòa của đại chúng thuyết pháp. Ngày xưa là họ thường là ngồi trên bồ đoàn ấy, chưa tăng Phật tử ngồi bồ đoàn, không ngồi ghế như chúng ta bây giờ. Chúng ta bây giờ đây phương tiện ngồi ghế, và các cụ già các Phật tử ngồi lâu thì mỏi. Ngày xưa ngồi bồ đoàn, ngồi bệt xuống dưới đất ấy, lấy cái bồ đoàn để ngồi. Thì cái vị thiền sư đó cũng vào ngồi trên bồ đoàn và bạch hỏi tổ rằng á, là con muốn đến đây để cầu pháp, là xin là tổ là khai thị chỉ bảo cho con. Thế tổ mới bảo rằng á, thế ông cầu pháp gì? Bảo con muốn cầu pháp là gì? Minh tâm kiến tính. Thế tổ mới bảo rằng ông muốn cầu pháp minh tâm kiến tính, mà cái tâm của ông á không thành kính thì làm sao mà minh được, không thành thì làm sao mà sáng được. Minh tức là sáng, không có thành thì làm sao có sáng, không có kính thì làm sao có liễu đạt, làm sao có giác ngộ, làm sao có giải thoát. Phải có thành kính thì mới chứng ngộ được, mới giải thoát được, mới sáng sủa được chứ. Thế xong tổ mới biết rồi, mới hỏi rằng ông này chắc do ngã mạn. Thế hỏi rằng hàng ngày ông tu tập pháp gì, thành Phật sự gì mà tâm của ông vẫn còn cống cao như thế. Thế chỉ có đợi câu hỏi đó để gì? Để cái vị tăng kia chỉ đợi tổ hỏi câu đó để khoe. Ý là khoe trước đại chúng hàng ngàn vị tăng, hàng mấy ngàn Phật tử là mình tu tập là có công hạnh như thế đấy. Liền là quỳ dậy là bạch tổ, Bạch Hòa Thượng là con là gì? Hơn 30 năm qua con gì? Chỉ chuyên chỉ tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, con đã chỉ đến hơn 3.000 bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa rồi. Hơn 30 năm chỉ ở trên núi, chỉ tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa hơn 3.000 bộ. Chúng ta thấy công đức nhiều không? Công đức nhiều chứ. Quá nhiều chứ không phải là nhiều. À, nghe nói như vậy, Thế Tổ mới bảo là, à, thảo nào, đúng là một bậc gì? Một bậc chân tinh tiến ở cái thời tượng Pháp này. Thời đó là thời tượng Pháp, chân tinh tiến. Chân tinh tiến là Tổ tán thán. Bảo là hơn 30 năm, chỉ ở trên núi và chuyên đọc tụng một bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa đến hơn 30.000 biến, như vậy là quả là một vị tăng là gì? Rất tinh tiến, rất dũng mãnh và hiếm có ở trên đời này vậy. Người xuất gia bây giờ được như thế là ít lắm. Khen cho như thế một tí, thấy vị tăng kia phồng mũi lên, đó, sướng lên, nét mặt hồng hào lên vì gì? Vì sướng. Được Tổ khen trước hàng ngàn vị tăng, trước mấy ngàn Phật tử. Mà một vị Tổ nổi tiếng như Lục Tổ thì khen như thế thì còn gì nữa. Đang mừng ấy thì Tổ thì cho một câu chốt theo về sau, nhưng mà ông ấy vừa nghe câu nhưng mà để giật mình. Nếu mà không có câu nhưng mà thì ông ấy, cái niềm vui ông sẽ được trọn vẹn. Nhưng nghe câu nhưng mà của Tổ một cái thì ông thì liền tắt ngấm vậy. Giống như cái đèn dầu mới tắt sáng lên thì con thiêu thân nó bay vào một cái tắt cả, cả đèn lẫn chết cả thiêu thân vậy. Nghe Tổ nói câu nhưng mà cái ông gì chột dạ và sầm mắt lại. Tổ mới nói rằng á, ông tụng kinh Pháp Hoa hơn 30.000 bộ như vậy, có chỗ thì nói là 3.000 bộ, có chỗ nói thì là hơn 30.000 bộ, thì ông tụng hơn 30 năm mà cái chỗ dịch thì không đồng nhau. Cái đấy thì chúng ta không quan tâm lắm cái đấy, về cái túc số đó làm gì. Thế tôi cứ nói là hơn 30.000 bộ, hơn 30 năm ông tụng kinh Pháp Hoa hơn 30.000 bộ, nhưng mà cái lòng thành kính của ông, của ông chưa đủ. Vì sao? Ông có để ý khi mà ông lễ, ông đến đây ông cầu pháp, ông lễ lễ tôi không? Ông lễ tôi đầu ông chưa chạm đất, đó là cái càng lòng kiêu căng ngã mạn của ông vẫn gì, vẫn còn, do đó mà ông chưa thấy đạo. Hơn 30 năm ông chưa thấy đạo chính là vì ông chưa diệt trừ được bản ngã. Nay chỉ cần ông diệt trừ được bản ngã đi thì tâm ông tự nhiên sẽ sáng, đạo ông tự nhiên sẽ tỏ, không cần phải cầu ở nơi tôi. Tự ông gì viên mãn đầy đủ không khuyết thiếu. Nghe Tổ nói câu đấy thì tự nhiên tâm ông là nhận ra cái lỗi của mình là đã đúng. Hơn 30 năm qua lúc nào mình cứ nghĩ là mình là người ít có ở trên đời, chỉ tụng được 30.000 trên 30.000 bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Cho nên cái chấp vào công đức chỉ tụng hơn 30.000 bộ kinh Pháp Hoa đó, nó làm cho ông không thể tiến xa hơn được, tức là không buông được, không thể ngộ đạo được, không thể minh tâm kiến tính được. Nay được Tổ khai thị cho, ông liền nhận ra và liền ăn năn sám hối, từ trong tâm sám hối ra, và tâm ông rộng ra, bước ra lễ Tổ ba lễ, bảo là thưa Tổ, con đã hiểu rồi. Thế hỏi rằng ông hiểu cái gì? Con đã hiểu được tất cả rồi. Phải hiểu thế nào? Thế là gì? Ông đứng lên ông cười khà khà, ông lễ Phật, ông lễ Tổ ba lễ và ông cười khà khà. Tổ gì ấn chứng cho gật đầu và cũng cười khà khà. Hai thầy trò nhìn nhau bốn mắt cười và bảo rằng á, sau khi đó thì cái vị thiền sư đó xin là, vị thiền sinh đó xin là đi ra về. Thế Tổ bảo thôi có gì đâu, mọi việc, việc lớn đã làm xong rồi, tức là việc lớn sinh tử đã làm xong rồi, vội vàng làm gì, ở lại đây một đêm để hàn huyên tâm sự đã. Thế là ngài đó cũng nhất trí là ở lại, vị thiền sinh đó nhất trí ở lại. Cả đêm hôm đó hai thầy trò nói chuyện với nhau. Cho nên cái vị thiền sư đó sau này được gọi là thiền sư gì? Nhất túc giác. Tức là một đêm mà giác ngộ. Chỉ có một đêm tiếp xúc với Tổ mới giác ngộ. Nhưng thực tế ngài giác ngộ ngay sau khi được Tổ khai thị cho rồi, chỉ bảo cho cái sai, cái khuyết thiếu của mình đó là lòng ngã mạn rồi. Đó. Ngày xưa tôi hay đọc những cái giai thoại các tổ sư về thiền lắm. Vì ngày xưa tôi nghiên cứu về 4 năm về thiền học và tu tập 4 năm về thiền mà. Tôi thích lắm, tôi mê thiền lắm, ham học những câu pháp thoại, pháp ngữ của nhà thiền. Nhưng bây giờ vì là giảng tịnh độ cho nên là nếu mà đem những cái giai thoại của các thiền sư vào nhiều thì sợ chúng ta lại hiểu lầm. Nhưng còn với tôi thì không sao, tự do tự tại không còn nghi lầm gì nữa. Nhưng với các Phật tử thì sợ lại lầm, cho nên cũng dẫn chứng ít về các thiền sư. Thế chính tôi là ngày xưa là nghiên cứu các vị thiền sư Trung Hoa và thiền sư Việt Nam, thiền sư Nhật Bản là nhiều lắm, rồi cả các vị đại sư của Tây Tạng nghiên cứu rất rất nhiều. Chính vì đọc và nghiên cứu về các ngài nhiều cho nên á, cái tâm đạo của mình mới giữ được phần nào, mới tinh tiến để tu lên được như bây giờ, noi theo cái tấm gương của các ngài mà. Mình không được như các ngài thì cũng phải được một chút xíu. Ngày xưa các tổ nói là gì, người học đạo phải giống như người vào rừng cỏ lan cỏ chi á, tuy không ngắt bông lan, không giật nắm cỏ chi, tức là cỏ chỉ á, cái cỏ chỉ ba chân đấy mà, cỏ thơm ấy. Nhưng mà khi chúng ta vào đó thì chúng ta đi ra, tuy chúng ta không ngắt hoa nhưng mà cái mùi hương nó gì, nó thấm vào trong quần áo của mình, thấm vào người của mình, nó cũng gì cũng được thoang thoảng mùi thơm đó. Cho nên mình chịu khó đọc những câu chuyện về các tổ, về Phật, về tổ, về các vị Bồ Tát á, tuy mình chưa làm được như các ngài nhưng tâm mình cũng gì cũng hướng thiện nhiều hơn. Chứ đừng có đọc những gì sách báo ở ngoài đời quá nhiều, đừng đọc những câu chuyện tình cảm lâm ly bi đát quá nhiều, thì chúng ta sẽ bị gì, tâm chúng ta sẽ bị chạy theo những cái đó cho suốt ngày phiền não. Người nào mà thích đọc những tiểu thuyết mà về ủy bị suốt ngày với tình cảm á, thì cái người đó cái tâm rất là yếu mềm, thậm chí dần dần á có thể còn bị gì tự kỷ nữa. Còn những người nào mà thích đọc những chuyện kiếm hiệp, sách của nhà binh á, thì người đó cái tâm rất là chính trực nhưng mà là nóng tính. Chính trực tốt, nóng tính thì không tốt. Chính trực ngay thẳng thì tốt đó. Nhưng mà nóng tính thì lắm khi cũng làm cái mối hại đấy. Cho nên đối với Phật tử của chúng ta, thôi cố gắng đọc kinh truyện của kinh sách nhà Phật nhiều vào, nghe pháp nhiều vào, nhưng đọc không được chấp. Quan trọng không được chấp pháp. Chấp pháp thì khổ lắm. Chấp pháp thì không biết bao giờ chúng ta mới giải thoát được. Đấy. Thì cho nên học theo Phật và Bồ Tát qua cái đoạn văn kinh này, ở trong kinh Địa Tạng này chúng ta thấy chư Phật Bồ Tát dùng tất cả các phương tiện để dẫn dắt chúng sinh, cứu độ cho chúng sinh, miễn là làm sao đó khiến cho chúng sinh được gì, được thoát khỏi sông mê, hướng về bờ giác. Đấy là chính là cái tâm nguyện và cái hành động, việc làm của chư Phật Bồ Tát vậy. Nay chúng ta học Phật thì chúng ta phải noi theo những cái tấm gương của các ngài. Các ngài làm được 10 thì chúng ta cố gắng làm được 1, 2, 5, 6, 7, 8 thì càng tốt. Đấy mới là gì, chân đệ tử của Phật, của Bồ Tát. Đấy mới là người học và hành đạo thực sự. Hãy cố gắng, các Phật tử chúng ta nên cố gắng, mỗi người nên cố gắng một chút, tự bản thân mình cố gắng một chút thì nó sẽ tạo khiến cho Phật giáo Việt Nam của chúng ta ngày một hưng thịnh thôi. Có đầy đủ tín tâm kiên cố vào chính pháp, tín tâm nhưng phải đi đúng chính pháp nhé, đừng có lấy tà pháp là chính pháp. Người tu Phật của chúng ta là không đi gì, không đi nhìn lỗi của người, không đi nói xấu lỗi của người, nhưng mà chúng ta phải biết là đâu là tà, đâu là chính. Đức Phật dạy chúng ta là phải gì ạ, tồi tà phụ chính. Tồi tức là gì, là trừ, là bỏ, là dẹp bỏ đi, là xô ngã nó đi. Phụ chính tức là làm cho, là phụ tức là thêm, làm cho cái điều chân chính tốt đẹp đó nó phải tăng thêm lên, nhiều người biết lên, đó gọi là tồi tà phụ chính. Chúng ta không được đi nói xấu người, không được đi nhìn lỗi của người. Không phải là chúng ta ai làm xấu ai làm ác chúng ta không nhận ra, và chúng ta không phân biệt được đâu là thiện đâu là ác, đâu là chính đâu là tà, đâu là tà pháp còn đâu là chính pháp. Như vậy là chúng ta ngu si, mà kẻ ngu si thì không bao giờ đến với đạo được. Chúng ta biết ngày xưa Đức Thế Tôn còn tại thế, Ngài muốn độ cho các đệ tử của Ngài đi về con đường chính đạo. Các đệ tử của Ngài phần lớn là đi theo tà đạo, người thì theo đạo Bà La Môn, người thì theo Kỳ Na Giáo. Kỳ Na Giáo chúng ta biết họ tu theo kiểu gì không? Bây giờ Ấn Độ vẫn còn đạo Kỳ Na đó. Họ chủ trương rằng á, cuộc sống con người ta á, sở dĩ vì sao mà có địa ngục, vì sao đời sau có khổ đau, vì đời trước là gì? Là quá buông lung, quá phóng túng và hưởng hết phúc của mình. Cho nên đời này họ chủ trương là tu hành khổ hạnh. Mà khổ hạnh á, thì các vị biết là cái tôn giáo đó, cái Kỳ Na Giáo nó không mặc quần áo. Cho đến bây giờ nó vẫn không mặc quần áo. Cái năm 2008 mà Thượng Tọa Chân Tính ở chùa Hoàng Pháp đi sang chơi thăm Ấn Độ, Ngài có quay một cái băng á, mà tôi xem cái băng đĩa đó, về mà thấy là gì, cái đạo Ngài quay một cái vị Kỳ Na Giáo đó, nó ở trên sông, bờ sông Hằng, nó làm lễ cho các tín đồ của nó, từ trên xuống dưới không có một mảnh vải che thân, bình thường. Nó đi ra đường không mảnh vải che thân, đi xin khất thực như vậy, bình thường. Và cái chủ trương của nó là tu khổ hạnh, không mặc quần áo, tức là khổ hạnh để chịu đói chịu rét, ngày ăn một bữa. Mùa đông á thì nó vào trong núi tuyết á, còn nó nhảy xuống sông nó tắm, nhảy sông Hằng nó tắm, lạnh như thế nhảy xuống tắm, tắm bị bõm, nó nói là gì, khổ hạnh như thế được gì, Thượng Đế mới thương, Thượng Đế mới ban phúc cho nó, sau khi chết đi mới được sinh lên trời. Không mặc quần áo chính là gì, để diệt trừ bản ngã của mình. Từ khi cha mẹ mới sinh ra có đâu quần áo, cứ bày đặt cho lớn lên mới mặc quần áo chứ. Cho nên cái đạo đó chủ trương là không mặc quần áo. Thì Đức Phật mới sau khi thành đạo, Ngài mới đi, Ngài thuyết pháp, Ngài độ cho những kẻ theo cái đạo đó. Ngài nói là gì? Không mặc quần áo, tức là các ông không có tàm quý. Tàm tức là biết hổ với mình, quý tức là biết thẹn với người. Các ông nói là gì? Nói là kẻ xuất gia tu hành mà không biết tự xấu hổ với mình và không biết thẹn với người, ra ngoài đường mà không ăn mặc quần áo như thế kia mà gọi là một tu sĩ hay sao? Rồi nữa, Đức Phật nói các ông bảo khổ hạnh là thành đạo. Khổ hạnh không phải là thành đạo, giống như chiếc đàn vậy, căng dây quá thì nó sẽ gì? Sẽ đứt. Mà tiếng nó chưa đứt thì tiếng nó có hay không? Cũng không hay. Mà trùng quá thì tiếng đàn cũng không kêu. Cho nên người tu đạo phải giống như người nhạc sĩ chơi đàn vậy. Dây đàn không trùng quá, trùng thì chỉ cho người là biếng lười, chơi lười không chịu tu hành. Căng quá thì dây sẽ đứt hoặc là tiếng cũng không hay. Tức là căng quá tức là tu hành khổ hạnh ép sát một cách vô lý, phi lý đó, thì cũng không đạt đạo được. Cho nên Đức Phật dạy phải tu hành là phải đi theo con đường trung đạo. Trung đạo có nghĩa là ở vào giữa, không quá là gì? Không quá là khổ hạnh ép sát, cũng không quá là lười biếng. Lúc nào chúng ta cần là gì? Tinh tiến phải tinh tiến, lúc nào cần nghỉ ngơi thì phải nghỉ. Ví dụ đêm tối, thân thể chúng ta yếu thì phải cho nó nằm nghỉ một chút. Nó đói, nó thiếu ăn thì phải, nó run run cái bụng thì phải cho thêm một chút thức ăn vào. Đó, đó gọi là tu hành theo lý trung đạo của nhà Phật. Sau khi thành Phật, Đức Phật phát hiện ra, rồi Ngài đem cái đó, Ngài nói cho các ngoại đạo đó và Ngài phản bác các ngoại đạo là gì? Là ngu si. Thậm chí có những kinh điển của Nikaya, kinh điển Đức Phật mắng ngoại đạo là ngươi là những kẻ ngu si, những kẻ đần độn. Có đấy. Nếu mà chúng ta nói là Phật cũng nghĩa gì ạ? Ác khẩu nguyền rủa chúng sinh như thế. Có đúng không? Không. Đấy, Đức Phật dùng phương tiện để khiến cho nó gì ạ? Quay về cái đạo vậy. Giống như con ngựa gì? Con ngựa hoang ấy. Nếu chúng ta muốn điều phục nó thì cái đầu tiên phải dùng cái thòng lọng vứt ra quẳng vào cổ nó, tóm lại buộc vào nó chạy nhảy á, cho chạy nhảy, mày chạy nhảy chán này. Cho mày chạy nhảy đến này, vài ngày mày đói. Mày không chạy nhảy được nữa, khi đó mới mang thức ăn cho mày ăn. Lúc đầu mang thức ăn nó còn nghi ngờ nó không ăn, đúng không? Nó còn nghi ngờ, nó coi như ta như kẻ thù. Nhưng đói quá rồi thì cũng phải mon men lại để ăn. Ăn hôm trước rồi, hôm sau lại gì? Cái người đó lại mang ra cho ăn nữa. Thì hôm nay nó thấy con ngựa, nó thấy gì? Gần gũi hơn vào. Chắc nó nghĩ trong bụng ở mình tưởng kẻ này là ác, nó bắt mình để giết mình. Ai ngờ mình đói này nó lại cho mình thức ăn, tưởng cũng được. Hôm nay ăn xem thế nào. Hôm nay ăn xong vẫn không thấy nó giết. Ngày mai ra là gì? Nó bê thức ăn ra bảo, hôm nay gần gần hơn tí, thế là cho ăn. Ngày kia nó bê thức ăn ra thì nó sờ được vào gì ạ? Nó sờ được vào lưng một cái, hoặc nó sờ được vào đầu một cái. Thế ngày mai nó ra nó sờ được vài cái. Và ngày kia dần dần nó quen, con ngựa nó quen đi rồi, nó không coi mình là kẻ thù nữa. Thì lúc đó mình sẽ gì? sẽ buộc cái dây cương vào đầu vào miệng nó và dần dần sẽ cưỡi được trên lưng nó và điều khiển nó được theo mình. Đó chính là người gì ạ? Cái người dạy thú giỏi vậy. Đức Phật cũng thế. Đối với những cái kẻ mà ngoại đạo thì Ngài cũng dùng gì? Dùng chính pháp, dùng những phương tiện. Lúc đầu cần chửi, cần mắng nó để cho nó gì? Những cái lời mà cho nó phải phản tính. Đức Phật cũng sẵn sàng dùng những lời đó. Nhưng mà không phải, tâm của Ngài, của Đức Phật không phải gì? Không phải dành nguyền rủa cho nó chết đi, cho nó vào trong địa ngục đi, vân vân, không có bao giờ có những cái chuyện đó. Đấy là phương tiện đấy các quý vị. Cho nên chúng ta phải phân biệt đâu là chính, đâu là tà, đâu là đi nói xấu người và đâu là đi tồi tà phụ chính, tức là dẹp bỏ những cái xấu, cái ác, cái tà kiến, cái không đúng với chính pháp để hiển bày cái chính pháp để cho đại chúng, để cho Phật pháp được hưng thịnh vậy.
Hết giờ. Thôi chúng ta nghỉ.